công đức tại kỳ tiên tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa về kỳ đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài bị bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân cần vẫn trí hiền cũng nhường bằng tôn thức là phúc lâm cao thượng ở chú sư tên thơ công đức trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lâm cao thượng đã băng nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lâm cao thượng trên thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thường hóa thường hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bích Tha Giá, con Lăng Nhà Nguyệt. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến thao thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Hết Sinh 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay vua Susima, tiền thân Susima, sẽ do đại đức Pháp Trân giảng giải với sự điều hòa của thượng tọa Chắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tạng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 10 tháng 10 2010, vua Susima, tiền thân Susima, Đức Phật là bậc đại phúc đại đức, chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy ạ.
Nam mô Bích Thầy ạ. Kính thưa lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý Phật tử,
congratulations, you won.
Tìm hình ảnh của những bậc đại phúc, đại đức để quy ngưỡng, và từ đó tìm thấy một sự sắc tấn ở chính bản thân của mình. Thực ra nếu chúng ta đọc kỹ về cuộc đời của Đức Phật, không phải chỉ có một mà rất là nhiều đoạn, cho thấy rằng một vị chánh đẳng chánh giác ra đời, Ngài đã đón nhận vô số sự cúng dường, tôn kính của chư thiên và của nhân loại. Thật ra thì câu chuyện ngày hôm nay chỉ là một thí dụ rất nhỏ, là nhân đó Đức Thế Tôn kể câu chuyện tiền thân. Chúng tôi mời quý Phật tử nghe câu chuyện này qua lời đọc của vị MC, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đi pháp đắc vị giảng sư trong ngày buổi ngày hôm nay để với những đại chúng pháp thoại liên quan đến câu chuyện này. Xin được mời cô Hà Nga.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 10 tháng 10 2010, vua Susima, tiền thân Susima, Đức Phật là bậc đại phúc đại đức. Phần A. Câu chuyện này, khi trú ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về sự bố thí tùy theo ý muốn. Tại xá vệ, đôi khi một gia đình cúng dường cho chúng tỳ kheo do Đức Phật lãnh đạo, đôi khi họ bố thí cho các ngoại đạo, đôi khi nhiều người hội họp thành một tổ chức chung nhau bố thí, đôi khi cùng chung một con đường, đôi khi toàn thể dân ở thành quyên góp tùy nguyện rồi bố thí. Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng khi sắp đặt tất cả vật dụng để bố thí, họ chia thành hai phe. Một số người muốn bố thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo, một số người muốn bố thí cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị lãnh đạo. Vì vậy, có sự cãi vã, đệ tử các ngoại đạo binh vực các ngoại đạo, đệ tử Đức Phật binh vực chúng tỳ kheo. Khi quyết định lấy số đông, thì những người nói, chúng tôi bố thí cho chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo, chiếm đông hơn nên được chấp nhận. Đệ tử các ngoại đạo không thể ngăn chặn các sự bố thí cúng dường Đức Phật. Các người thị dân mời chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tổ chức bố thí lớn trong 7 ngày, và đến ngày thứ 7, họ cúng dường tất cả các vật dụng. Bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức, rồi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. Tại tinh xá kỳ viên vào buổi chiều, các vị kheo hội họp tại chánh pháp đường và nói lên câu chuyện này. Thưa các hiền giả, đệ tử các ngoại đạo cố gắng ngăn chặn sự cúng dường Đức Phật, nhưng họ không thể ngăn chặn. Tất cả vật dụng bố thí ấy đều được đặt dưới gót chân của Đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của Đức Phật. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông họp tại đây và đang bàn vấn đề gì? Khi được trả lời vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các vị kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới cố gắng ngăn chặn sự bố thí cho ta. Thời xưa, họ đã cố gắng như vậy rồi, nhưng các vật dụng bố thí trong tất cả trường hợp rồi cũng được đặt dưới gót chân của ta. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời
xin mời Mỹ Duyên.
Thuở xưa, có một thời, vua Xú Si Má trị vì ở Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát nhập mẫu thai một nữ Bà La Môn, là vợ của vị cố vấn tế tự cho vua. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha mệnh chung. Khi còn sống, người cha là vị chủ trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị, trang sức cho các con voi đi dự hội đều thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người cha thu hoạch được 10 triệu đồng tiền vàng. Lúc bấy giờ, hội lễ voi đã đến. Các Bà La Môn đi ý kiến vua và thưa: Tâu Đại Vương, lễ hội voi năm nay đã đến, chúng ta cần phải chuẩn bị tổ chức cho thật tốt. Nay con trai của vị Bà La Môn cố vấn tế lễ còn quá trẻ, lại không biết ba tập vệ đà và không biết tượng kinh, những vấn đề kiến thức liên hệ đến voi. Vậy hãy để cho chúng thần tổ chức lễ hội voi. Vua chấp thuận việc này. Các Bà La Môn nghĩ: Chúng ta không cho người con của vị cố vấn tế tự tổ chức hội lễ voi, chính chúng ta đứng ra tổ chức, chúng ta sẽ thâu nhiều tiền. Họ hoan hỷ đi ra. Còn 4 ngày nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ Tát được tin, suy nghĩ: Suốt 7 đời, truyền thống này sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta và tài sản sẽ bị tổn giảm. Vì vậy, bà mẹ buồn sầu và gào khóc. Bồ Tát hỏi: Vì sao mẹ khóc? Và khi nghe rõ lý do, Bồ Tát nói: Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức lễ hội voi? Bà mẹ nói: Này con thân, con không biết ba tập vệ đà, lại không biết tượng kinh, làm sao con có thể tổ chức hội lễ được? Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi? Này con thân, còn 4 ngày nữa. Thưa mẹ, các sư trưởng thuộc lòng ba tập vệ đà và tượng kinh sống ở đâu? Này con thân, sư trưởng có tiếng nhiều phương đang sống ở Takasila, tại nước Gandhara, cách xa khoảng 2000 dặm. Thưa mẹ, con sẽ không để hủy hoại truyền thống của gia đình chúng ta. Trong một ngày, con sẽ đi đến Takasila. Trong một đêm, con sẽ học xong ba tập vệ đà và tượng kinh. Ngày sau, con sẽ trở về, và đến ngày thứ tư, con sẽ tổ chức lễ hội voi. Mẹ chớ khóc nữa. Với những lời này, Bồ Tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau, Bồ Tát ra đi một mình. Chỉ trong một ngày đi đến Takasila, Bồ Tát đảnh lễ vị sư trưởng. Sư trưởng hỏi Bồ Tát: Này con thân, con từ đâu đến? Thưa sư trưởng, con từ Ba La Nại đến. Vì mục đích gì? Vì mục đích học tập ba tập vệ đà và tượng kinh từ sư trưởng. Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy con. Bồ Tát thưa: Thưa sư trưởng, con có công việc khẩn cấp. Bồ Tát báo cho sư trưởng biết mọi việc và thưa: Trong một ngày, con đã đi 2000 dặm đến đây. Hãy cho con cơ hội học một đêm nay. Đến ngày thứ ba sẽ là ngày lễ hội voi rồi. Con sẽ học tất cả qua một bài thôi. Sau khi thưa vậy, Bồ Tát được sư trưởng bằng lòng, liền rửa đôi chân sư trưởng, rồi đặt 1000 đồng tiền vàng đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống một bên. Bồ Tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông, đã đọc xong ba tập vệ đà và tượng kinh. Rồi hỏi: Thưa sư trưởng, có gì khác nữa không? Khi được trả lời: Này con thân, không có gì khác, tất cả đã xong. Bồ Tát muốn sửa cách dạy của sư trưởng liền nói: Thưa sư trưởng, trong quyển sách này câu kệ ấy đến quá trễ, câu này đọc sai. Từ nay về sau thầy phải dạy đệ tử như thế này. Sau khi sửa sai xong, Bồ Tát ăn thật sớm, đảnh lễ bậc sư trưởng, và trong một ngày đi về Ba La Nại đảnh lễ bà mẹ. Bà mẹ hỏi: Này con thân, con đã học xong nghề chưa? Bồ Tát thưa: Con đã học xong. Và Bồ Tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa soạn. Khoảng 100 con voi được đem ra sắp hàng. Mọi thứ trang sức bằng vàng, cờ xí cũng bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng mịn. Cả sân chầu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các bà La Môn nghĩ, chúng ta sẽ cử hành lễ voi, tất cả đều được trang sức tốt đẹp. Vua Sushima trang sức rất lộng lẫy, rực rỡ, ngự đến và truyền cho đem theo các vật dụng làm lễ. Còn Bồ Tát trang sức như một hoàng tử với hội chúng của mình vây quanh, đi đến vua và thưa: Tâu đại vương, có đúng sự thật chăng ngài chấm dứt truyền thống của gia đình chúng thần và cho các bà la môn khác tổ chức hội lễ voi và cho họ các thứ trang sức trang bị của voi? Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu: Hơn 100 voi toàn đen với những ngà trắng bạch bao phủ với lưới vàng, thần đều cúng đại vương. Hỡi vua Sushima, có phải ngài đã nói ngài còn nhớ đến chăng quyền lợi tổ tiên thần? Vua Sushima nghe lời Bồ Tát liền thốt lên bài kệ thứ hai: Hơn 100 voi vàng đen với những ngà trắng bạch bao phủ với lưới vàng đều thuộc sở hữu ta. Ta nói, này thanh niên, ta cho khanh, ta thật có nhớ đến quyền lợi tổ tiên khanh. Rồi Bồ Tát thưa với vua: Thưa đại vương, nếu đại vương nhớ đến truyền thống của chúng thần, vì sao ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác tổ chức hội lễ voi? Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập vệ đà và tượng kinh, nên ta cho các bà la môn khác tổ chức lễ hội voi. Vậy tâu đại vương, nếu một vị nào giữa các bà la môn ấy có thể đọc lên một phần của ba tập vệ đà và tượng kinh với thần, xin hãy đứng lên. Trong toàn cõi Diêm Phù Đề, không một ai khác trừ thần có thể biết ba tập vệ đà và tượng kinh để tổ chức hội lễ voi. Như vậy, Bồ Tát rống lên tiếng rống con sư tử đáp lời vua. Không một bà la môn nào có thể đứng dậy để địch lại Bồ Tát. Sau khi đòi lại truyền thống gia đình của mình, Bồ Tát liền tổ chức hội lễ voi, rồi mang theo nhiều tài sản và đi về trú xứ của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Sau bài thuyết giảng, một số tỷ kheo đắc quả dự lưu, một số đắc nhất lai, một số đắc quả bất lai, một số đắc quả A-la-hán. Và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ bà mẹ là Mahamaya, người cha là Tịnh Phạn Vương Suddhodana, đức vua là Ananda, vị sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là Xá Lợi Phất Sariputta, và thanh niên bà La Môn là ta vậy. Chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con từ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Ha Giá.
Nam Mô Bích Ha Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sân Ca Giá. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Thượng Tọa Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng, Đại Đức Pháp Tân. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì câu chuyện về vua Sushima nói về cái Đức Phật là Bậc Đại Phúc Đức. Ở trong câu chuyện thì những cái câu chuyện hiện tại giữa các cái vị ngoại đạo và các cái người cư sĩ đệ tử của Đức Phật ở trong một cái ngôi làng hay một cái ngôi thành đã kêu gọi nhiều người đóng góp và khuyên góp được rồi thì muốn nguyện để bố thí. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái người bên phe ngoại đạo họ cũng muốn bố thí cho các cái vị ngoại đạo sư của họ, Còn đối với các cái nam nữ cư sĩ thì họ cũng muốn cúng dường đến Đức Phật. Và cuối cùng thì khi mà đưa lên thì lấy số đông thì tất cả mọi người đồng lấy cái ý kiến là nên cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng. Bởi vì thường thì nói đến vấn đề này thì khi nói đến cái câu chuyện hiện tại là Đức Đạo Sư hay là Bậc Đạo Sư có nhiều cái phước đức, thì khi nói đến những cái pháp độ ba la mật như là những cái bố thí ba la mật như là thường độ bố thí ba la mật hoặc là cận độ bố thí ba la mật hoặc là siêu độ bố thí ba la mật là những cái pháp mà Ngài đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Nói chung đến 30 độ Ngài đã gieo trồng rồi. Và chúng ta cũng biết rằng đối với Bậc Đạo Sư là thầy của trời người, đối với cái hội chúng là chư thiên nhân loại và tất cả ở trong tam giới này, những người có lòng tin hay là chứng ngộ, đa số là họ chứng ngộ từ cái sự nghe pháp của Bậc Đạo Sư. Như vậy thì, và chúng ta cũng thấy rằng đối với Đức Phật Ngài thường nói đó, bố thí pháp là mình bố thí tối thượng, và người mà bố thí tối thượng thì họ thường được cái pháp tối thượng. Thì chúng ta thấy đây là một cái điểm Đức Thế Tôn Ngài nói chung, vì cái người bố thí pháp là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc cho mọi người. Chẳng những cái người bố thí pháp là người đó đã cho mọi người cái cảnh giới tái sanh tốt đẹp, cái sở hành tốt đẹp nhiều đời nhiều kiếp, và cái sự chứng ngộ được đạo quả thánh nhân, cái sự vượt thoát khỏi luân hồi, cái sự ra khỏi những cái tội lỗi. Chính vì những cái ý nghĩa này nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài kể lại những cái câu chuyện quá khứ, dù là Ngài học có một bữa thôi, Ngài học mà thuộc ba tập Đệ Đà và Tượng Kinh, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp mà Ngài phải thực hành đó một cái thời gian rất là lâu. Dù Ngài tu cái hạnh trí tuệ đó thì chúng ta cũng thấy bảy A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, hoặc là chín A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, bốn A Tăng Kỳ được thọ ký. Nếu mà nói chung vô 20 A Tăng Kỳ á, giống như con số 20 và 140 số không vậy. Quả thật một cái thời gian Ngài tu tập rất là nhiều. Và trong tất cả những cái pháp, không có pháp nào mà trong vòng luân hồi mà Ngài chưa từng tu tập. Dù đó là những cái chú thuật điều tượng, hay là những cái chú thuật mà trong cái mà tượng kinh này, hay là ba tập Đệ Đà nói về cách huấn luyện những cái loài thú, thì Ngài đã từng học. Và ngược lại Ngài đã từng học với cái pháp đồ, cái chí nguyện của Ngài đó, Ngài có thể rất là dễ dàng nhớ lại những cái kiếp quá khứ của Ngài, do cái khả năng thường là một cái bậc đại phúc rất có thể nhớ lại những cái phước báo của mình trong vòng luân hồi. Hay là mình nói dù cho Ngài chưa có chứng đạo quả niết bàn đi, vẫn thường chứng được bát thiền ngũ thông. Và với cái khả năng bát thiền ngũ thông, Ngài có thể nhớ lại nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp ở trong cái đời sống, những cái kiếp luân hồi của Ngài. Chính vì điều này đó nên chúng ta thấy rất là nhiều những cái việc mà khi mà Ngài nói lên những cái kiếp mà Ngài đã từng học những cái vệ đà này, và những cái vệ đà đó Ngài biết tất cả, nên những cái đoạn nào sai, đoạn nào nên nói trước, đoạn này nó nói sau, và hành văn như thế nào mà mọi người học một cách dễ dàng thì Ngài biết tất cả. Nên chúng ta cũng thấy, nếu mà nói trên phương diện mà tục tâm tục sinh đó, thì thường thường những người tục sinh mặc những cái tâm thiện mà tâm quả mà lý trí đó, thì thường thường tái sanh làm người như nhân. Nhưng ngược lại những vị mà tục sinh là những người tam nhân, là những người có cái tâm hợp trí. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng có nhiều khi những cái vị đạo sư, những vị thầy mà không có hơn những người đệ tử được, đó là những cái điển hình mà chúng ta thấy, đó là những cái vị đại nhân. Không phải kiếp này mà có rất là nhiều kiếp, những cái vị mà thường tục sinh bằng cái tâm thiện hợp trí, cho ra cái tâm quả hợp trí để làm việc tục sinh cho người đó, thì người đó luôn luôn là những người có được cái khả năng, có một cái trí nhớ rất là đặc biệt. Còn ngược lại, nếu mà những người họ tục sinh do những cái truyền thống, nhưng mà họ tục sinh làm người nhị nhân thì dù có họ có khả năng, nhưng mà ngược lại họ không có khả năng để chứng ngộ được những cái thiền định và đạo quả. Còn đối với những cái vị mà Bồ Tát thì chúng ta thường nghe nói trong những cái Phật sử đó, thì nói rằng nếu mà Ngài hủy bỏ cái lời nguyện thành vị chánh đẳng giác, thì có thể là Ngài thành một vị thinh văn giác ngay trong kiếp đó liền. Bởi vì cái ba la mật độ Ngài đã tu để kiện toàn 30 pháp ba la mật để thành tựu quả vị chánh đẳng giác. Và nói trên phương diện thì chúng ta thấy dù những cái kiếp cuối cùng của Ngài đi, thì chúng ta thấy những cái kiếp mà Ngài sanh ra làm thân nhân loại, nhưng mà luôn luôn có nhiều kiếp mà Đức Trời Đức Thích và Tứ Đại Thiên Vương thỉnh Ngài lâm phàm, và vì cái Bồ Tát, vì cái mục đích là giúp đỡ cho chúng sanh có cái tri kiến. Mà chúng ta thấy như là điển hình cái kiếp Bồ Tát Quý Thu Rá tu về cái hạnh trí tuệ, tuy rằng ngài không có nhiều tuổi nhưng mà Ngài rất là thông minh. Ngài thuyết pháp đến nỗi là bốn cái vị chúa tể của bốn cõi phải cởi những cái tân châu mà đeo trên người mình mới xứng đáng để cúng dường cho Ngài, mới nghĩ rằng những cái pháp thoại mà Ngài thuyết giảng đó, mình phải lấy những cái gì quý báu nhất mà mình cúng dường. Thì chính là những cái sâu chuỗi anh lạc trên thân của các cái vị Long Vương, Kim Sĩ Điểu Vương, Vua Nhân Loại và Đức Trời Đế Thích, cởi những cái tân báo đó để cúng dường cho Ngài Bồ Tát Quý Thu Rá. Thì mình kể lên nhiều cái kiếp đó, vì Ngài á, cái kiếp nào Ngài sống làm người đó, Ngài cũng lấy thiện pháp mà luôn luôn khuyến giải mọi người thực hành trong cái thiện pháp. Chính vì như vậy nên nói đến cái việc mà Ngài giúp đỡ cho mọi người, thì mọi người có được nhiều cái sự giúp đỡ từ nơi cái sự tỏ ngộ tu tập. Hoặc là nhiều kiếp dù Ngài làm cái thân xuất sanh, nhưng mà Ngài cũng nói lên, như là cái bài học hôm qua chúng ta nghe về cái câu chuyện cái bài chú Con Công. Khi mà Đức Vua bắt được Con Công á, thì nghĩ rằng do những cái vị tiên vương đời trước nói rằng ăn thịt Con Công vàng này thì sẽ được thường sinh bất tử. Nhưng mà Chim Công thì nói rằng do cái kiếp làm chuyển linh đến vương, tự thân giữ giới và khuyên dạy mọi người giữ giới nên có cái sắc thân màu vàng này. Nhưng mà bây giờ tục sinh làm loài súc sanh là loài công á, thì cũng do cái bất thiện nghiệp mà tái sanh làm cái loài công, nhưng mà có màu lông vàng do cái kiếp làm vua chuyển linh thánh vương, và luôn luôn khuyến khích mọi người giữ giới, tự thân mình giữ giới. Như vậy thì trong cái nghiệp đen trắng nó lẫn lộn, nên nó có những kiếp mà Ngài tái sanh làm súc sanh á, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Bồ Tát thị hiện theo một số truyền thống của kinh điển Bắc truyền, mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cái nghiệp đen, cái tâm thẩm tấn cho đi tục sinh là làm bốn loại súc sanh, địa ngục, ngục ngã quỷ, Atula. Ngày tục sinh bằng súc sanh đó là cái quy luật chung. Một người nào tục sinh bằng tâm thẩm tấn bất thiện thì đưa vào bốn cái cảnh khổ đó. Đã nói là một cái quy luật thì không có chừa ai hết. Cũng như nói về một cái công thức vậy, dù là người nào làm nó cũng ra như vậy thôi. Như là công thức tổng cộng thì 2 cộng 2 là 4, không phải là một vị vua chúa rồi cộng 2 với 2 thì nó ra 5 cái, không phải, mà nó chỉ ra 4 cái thôi. Dù là một người dân nghèo khổ, không có địa vị, thấp cổ bé miệng ở cõi nhân loại này, nhưng mà kiếm họ cộng 2 với 2 á, thì 2 thanh tre và 2 thanh tre nó cũng chỉ ra 4 thanh tre thôi, chứ không thể nào nó ra 5 thanh tre hoặc là 3 thanh tre, mà chỉ ra 4 thanh tre. Đúng sự thật là như vậy. Thì khi mà chúng ta nói đến những cái quy luật mà Đức Phật Ngài thường nói, cái tâm má ni má hoặc cái chích tá ni má hoặc là cái vô ni ni má, là cái sự tái sanh cố nhiên, như là noãn sanh, thai sanh, tóc sanh, quá sanh là cố nhiên. Không có một loài người nào mà vượt thoát ra những cái sự tái sanh này, bốn cái loại sanh này thôi. Hoặc là khi Ngài nói đến chích tá ni má là cái tâm diễn tiến. Khi mà nói đến cái lộ ngũ hay lộ ý thì nó chỉ diễn tiến như là hộ kiếp vừa qua, rúng động dứt dòng rồi khai ngũ môn, rồi ngũ song thức tiếp thôi thẩm tấn đoán định động lực na cảnh, cảnh rất lớn, cảnh lớn thì chót động lực. Những cái điều này là những cái quy luật. Nhưng mà khi mình học được những cái quy luật này đó, thì mình thấy Đức Phật hết Ngài thuyết giảng, Ngài nói cái chân lý sự thật. Các Đức Phật khác cũng thuyết giảng như vậy, Đức Phật Gotama cũng thuyết giảng như vậy. Và chúng ta khi mà có một cái niềm tin chân chánh á, thì thấy chúng ta sẽ thấy được một điều giữa Phật giáo và các giáo khác nó khác điều với nhau. Thí dụ như khi nói Đức Phật Gotama thì Ngài cũng thuyết giảng chánh pháp đúng như vậy, chứ không phải là giữa Đức Phật Gotama và Đức Phật Kassapa có một cái sự sai khác gì trên cái phương diện thuyết giảng chánh pháp, hành trì để đắc ngộ. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy một số cái tư tưởng khi nói Đức Phật này hơn Đức Phật kia ở một vài cái phong độ, cái phong chỉ, như là mình thường nghe như là Tịnh Độ Tông nói về Đức Phật Di Đà có nhiều cái 48 lời đại nguyện. Thật sự những cái nguyện độ chúng sanh thì chúng ta thấy Đức Phật nào cũng nguyện độ chúng sanh, nhưng mà không có nghĩa là vị đó làm được tất cả. Nếu mà vị đó làm tất cả thì những vị Bồ Tát sẽ thành Phật sao làm cái chuyện gì đây? Không có cái chuyện để mà làm. Và những cái sự không bao giờ có một vị nào mà hoàn toàn làm được cho thế giới này trở thành tất cả chúng sanh đều giác ngộ thành Phật hết. Mà mỗi chúng sanh có duyên với các vị Bồ Tát đã từng cộng trú trong cái thời kỳ nào đó đối với các ngài, và có duyên để giác ngộ. Đây là một cái điểm nó rất là thực tế. Vì chúng ta thấy rằng cái Đức Phật, Đạo Phật gọi là nhân quả, thì cũng như vậy, khi mà ngài nói, ngài kể là những cái kiếp quá khứ đó, mà ngài khi đã tu tập, ngài đã làm cho trời người nhiều chúng sanh họ hiểu được cái thiện nghiệp để họ tái sanh vào nhân loại hay chư thiên. Thì thường thường chúng ta cũng biết Đức Bồ Tát khi mà ngài tái sanh, nó có nhiều vị Bồ Tát cũng đồng ở trên cõi trời đấu xuất, cũng từng tử lâm phàm. Nên những cái thời kỳ đó, những cái chúng sanh đó là những chúng sanh đại duyên đại phước, mà Đức Thế Tôn là bậc đại phước to lớn nhất. Và họ cũng hiểu được trời người, khi mà họ được sanh vào trời người đó thì do cái phước duyên mà được nghe cái chánh pháp. Từ đó thì cái niềm tịnh tín đối với bậc đạo sư thì nó lại nhiều. Nên chúng ta thường thấy khi mà Đức Tề Đế Thích Thang, bây giờ chư thiên rất là đông, chư thiên rất là đông, và đến nỗi đi đâu cũng gặp chư thiên. Những cái bảo điện, những cái cảnh giới trong cõi trời, bây giờ nhiều cái chư thiên sanh về. Đức Thế Tôn người tuyên bố khi mà Đức Phật Niết Bàn rồi thì có nhiều chúng sanh rơi rớt vào những cảnh giới khổ đau. Đây là một điều mà chúng ta thấy rằng khi mà gặp được Đức Phật, họ chỉ cần đảnh lễ cúi đầu chắp tay, hoặc là họ lắng tai nghe một câu của Đức Phật dạy, họ cũng đủ phước để sanh về những cái cảnh giới ngàn cảnh. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy chỉ có bậc đại phước vì cái tâm đại bi mà ngài đã thực hành những cái pháp ba la mật. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta suy nghĩ về một Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng cái giáo pháp mà chư Phật như là cái thâm má lý do má là cái pháp cố nhiên đó, thì ngài giảng như thế nào chúng ta thực hành đúng như vậy. Và khi cái thực hành đó trong một Đức Phật này hay nhiều Đức Phật, cái tông chỉ giáo lý nó cũng giống nhau. Nên khi mà mình hoàn thiện hết cái giáo lý đó để mình thành Phật. Chứ còn chúng ta cũng đừng nghĩ rằng có một cái giáo lý Đức Phật nào khác giáo lý Đức Phật kia, hoặc là Đức Phật nó cao hơn Đức Phật này. Không có. Đức Phật thì cũng có 10 cái hồng danh thôi. Vị Phật nào cũng là ứng cúng, chánh biến, tri minh thành túc, hiện thể thế gian, giải vô thượng sĩ, điều người trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bởi vì cái 10 cái hồng danh này đầy đủ nói lên tất cả những cái công hạnh của một vị Phật tổ. Như vậy thì khi mà chúng ta suy nghĩ những điều này đó, chúng ta sẽ có một cái sự cố gắng để học trường học hỏi. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập sai lầm á, thì chúng ta sẽ không có cố gắng học hỏi. Và chính cái không có cố gắng học hỏi chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy mình khuyết điểm rất là nhiều. Chúng tôi nói thật quý vị đó, thì chúng tôi có một cái người thân đó, đã theo tới bây giờ thì đã đến 80 tuổi rồi. Nhưng mà họ hiểu về đạo Phật một cách rất là mê mờ, không có hiểu một cái cách đúng đắn. Một cái tu tập đó mà phải tự mình hoàn thiện, chứ đâu có thể nào có một người nào đưa mình từ cảnh giới này qua một cái cảnh giới khác. Đây là cái điều không có thiết thực. Mà mình thấy như là những người Thiên Chúa giáo, và họ tin Chúa họ sẽ đem họ về thiên đàng. Nhiều khi mình chê họ, hoặc là mình nói về họ là một cái tôn giáo không có đúng, nhưng mà cũng có nhiều người họ theo đạo Phật, nhưng mà họ cũng tin tưởng rằng có một cái đấng nào, đạo sư nào đó đưa họ về cảnh giới, một cảnh giới nào đó mà có thể là họ suy nghĩ, họ nghĩ rằng cái cảnh giới đó là tốt đẹp. Nhưng mà đối với đạo Phật hay là đối với cái truyền thống của Đức Phật á, thì ngài không dạy như vậy. Ngài nói chúng ta có cái khổ của hai nguồn hiện tượng là danh và sắc, thân và tâm. Chúng ta phải diệt hai cái nguồn hiện tượng này. Bởi vì chúng ta có sắc á, thì chúng ta phải có cái sự tồn tại của sắc. Cái nghĩa là chúng ta phải tồn tại bằng vật thực. Mà khi ăn vật thực á, thì chúng ta cũng có đại tiện, uống nước thì chúng ta phải tiểu tiện. Và cái sự khó nhọc của cái thân ngũ uẩn này, sắc uẩn nó là như vậy. Nên thường thường Đức Phật này cũng nói về những cõi trời vậy. Chúng ta thấy những cõi trời là hào quang trên đầu mờ, y phục đóng bụi, qua trước bảo điện héo, trong tâm buồn bực, làm biếng ngồi nghe pháp, thì những vị trời sẽ chuẩn bị chết. Chỉ có khi nào mà chúng ta loại bỏ hết phiền não, chúng ta vô sanh bất diệt, là chúng ta không còn phải tái sanh, dù là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh hay quá sanh. Và nhất là một điều quá sanh chúng ta rất là khó biết. Có nhiều người họ chủ thuyết về một cái sanh về một cảnh giới nào đó từ cái đó hoa sen. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nếu mà có sanh như vậy là phải có một loài sanh, là trong bốn loài sanh đó là quá sanh. Mà nếu quá sanh thì chúng ta thấy cũng có cái sắc quẩn, nếu mà có sắc quẩn thì phải có cái khổ của sắc quẩn. Nên thường thì chúng ta thấy những vị trời mà hào quang trong đầu mờ là chuẩn bị những vị đó mất. Thì chính những cái hiện tượng này đó là những cái tướng suy hao của những vị trời. Dù là những cái vị trời phạm thiên sắc giới hay chư thiên dục giới, mình không nói đến phạm thiên vô sắc giới vì chúng sanh ở cõi phạm thiên vô sắc là không có sắc. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết tất cả, nên khi Ngài biết tất cả, Ngài dạy về cái nguyên nhân để sanh về những cảnh giới đó. Những cái người chứng được tâm thiền không có biên xứ thì sanh về cõi không có biên xứ. Người đã đắc được thiền thức vô biên xứ thì sanh về cõi thức vô biên xứ. Người đắc được vô sở hữu xứ thì sanh về cõi vô sở hữu xứ. Người đắc được phi tưởng xứ thì sanh về cõi phi tưởng xứ. Như vậy thì cái sự sanh đó nó không có phải do một người nào đưa cái người đó tái sanh. Chính những cái tâm thiền từ cái tâm của mình nó đưa ra cái tâm tục sinh, đưa mình về cái cảnh giới đó. Chứ không bao giờ có một người nào mà tự đưa chúng ta về cảnh giới này hay rước đưa chúng ta về cảnh giới kia. Đó là một cái điều mà có thể nó giống như Thiên Chúa giáo chứ không phải là Phật giáo. Vì chúng ta biết Phật giáo mà Đức Phật Ngài nói cái tâm của chúng ta đó là cái chích tá nhơ má. Cái tâm nó diễn tiến theo cái lộ trình, nó được diễn tiến theo cái lộ trình đó. Nên khi một người mà học á, mình đã học thông như là những quý vị thường nghe, mình học A Thì Đàm, bảy bộ luận mình học thông rồi á, thì cái kiếp quá khứ á, mình nghe thì mình sẽ hiểu lại, mình sẽ hiểu, mình hoặc là chứng ngộ, mình sẽ nhớ lại những cái kiếp luân hồi mình đã học. Nên khi nói đến giáo lý của Đức Phật á, thì giáo lý Đức Phật nào cũng giống nhau. Khi mình học ở cái thời kỳ Đức Phật Gotama thì mình đến thời kỳ Đức Phật Mattiya, mình nhớ lại những cái gì mình đã học á, thì mình đã thông giống như Đức Phật Mattiya đã dạy. Nên thường thường quý vị thấy ngay hiện tại Đức Phật Gotama khi mà thuyết pháp rồi như là Ngài dạy cho Chua Lá Banh Đá Cá bắt đầu quả rồi có ý quá thông á, thì thông hết hết tam tạng trở thành vị đệ nhất ý quá thông và vị gọi là tuệ phân tích. Có nghĩa là nhớ lại những cái giáo pháp mà đã từng học nơi Đức Phật Kassapa. Và đến đời kỳ Đức Phật Thích Ca thì chỉ tu tập chứng ngộ vừa nhớ lại tất cả những kiếp đó và nhớ lại tất cả những cái giáo pháp mà Đức Phật Kassapa giảng, và Đức Phật Thích Ca thì giảng cũng tương tự như vậy. Đây là một cái điều mà khi mà học đến Đức Phật là bậc đại phúc đó, thì chúng ta nên nhớ như vậy. Tại vì chư Phật là bậc đại phúc, Ngài đã từng học tất cả những cái giáo lý của chư Phật. Khi mà thành tựu có thể là từ Đức Phật này Ngài học một số cái pháp, rồi đến thời kỳ Đức Phật kia đến trải qua 28 vị chánh đẳng giác như vậy, thì Ngài đã học những cái pháp thoại đó trong những cái kiếp Ngài làm Bồ Tát, như là một chúng sanh hữu tình, Bồ Thí Sắc Tá là một Bồ Tát hữu tình đó, đã học hỏi và đã tích lũy cho đến một kiếp nào đó mình sanh ra, dù là mình không có thầy chỉ dạy, nhưng mình nhớ lại vô lượng kiếp mình đã từng tu học những cái pháp đó, mình đã từng hành trì. Có những lúc mình không học nơi Đức Phật, nhưng mà tất cả những vị giáo chủ đương thời trong cái thời gian luân hồi, Bồ Tát đều học hết và đều có thể thành tựu được cái gì tối thượng nhất. Chúng ta thấy ngay cái kiếp hiện tại này, Ngài cũng học với Alara và Út Đá Cá là hai cái vị danh sư lúc bấy giờ đắc được thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng xứ. Nhưng mà cái thời gian học không lâu thì Ngài cũng đã tỏ thấu được những cái từng thiền mà những cái vị đạo sư đương thời chứng ngộ. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng Ngài đã từng chứng được bát thiền ngũ thông trong vô lượng kiếp, nên bây giờ Ngài tu tập là những cái thiền đó rất là dễ dàng. Đây là một điều mà chúng ta khi nghĩ đến một bậc đại phúc đó, là vị này đã thực hành theo cái pháp đại phúc của chư Phật tổ, và Ngài đã đó có đầy đủ như vậy, nên khi mà Ngài học hỏi thì rất là mau. Chúng ta thấy khi mà chỉ có Ngài đi hai ngàn dặm đường để tới cái chỗ đó, nhưng mà Ngài chỉ cần học có một đêm thôi, rồi Ngài chỉ nói với vị sư trưởng đó là nên sửa những cái từ này lại, vì những cái từ này đó thể làm tối nghĩa, làm hoặc là cái cách dạy á, dạy cái cách từng tự thứ lớp như vậy, hoặc là cái mẹo dạy á, thì có cái cách dạy. Nên thường thường chúng ta những cái trường đại học á, những vị giáo sư đó, những cái giáo án, những cái giáo trình đó đã được được rút tỉa ra từ nhiều vị giáo sư hoặc là nhiều năm dạy giảng dạy, và những vị đã rút tỉa những cái cách dạy làm sao cho người ta dễ hiểu và mau nhớ và có thể lâu quên. Như vậy thì chính khi mình nói đến Ngài cũng vậy, Ngài đã từng học. Nên thường thường Đức Phật Ngài tuyên bố tất cả những cái pháp mà làm ô nhiễm cho chúng sanh đó là nhân và duyên, và tất cả những nhân duyên đó không cái nào mà không biết, rồi tất cả những cái pháp mà làm cho chúng sanh thanh tịnh đó là nhân và duyên làm cho chúng sanh thanh tịnh, thì Ngài biết tất cả, không có một cái điều gì mà Ngài không biết, và không có một cái pháp bất thiện nào mà ô nhiễm chúng sanh mà Ngài không biết. Vì sao vậy? Vì Ngài đã từng tu tập, và khi Ngài chứng ngộ Ngài cũng nói lên. Và nhiều khi chúng ta nghe có những kiếp mà chứng được bát thì ngũ thông rồi, Ngài có năm cái loại thần thông, nhưng mà Ngài vẫn bị hoại khi mình nhìn thấy một cái cảnh mà làm cho Ngài đã bị hoại thiền và hoại thần thông. Thì đây là những cái điều mà Ngài đã tuyên bố lên ngay cái kiếp hiện tại Ngài thành tựu Phật quả Phật tổ, thì Ngài nhớ lại những kiếp luân hồi của Ngài như vậy. Nên khi mà nói đến bậc đại phước là Ngài tích lũy những cái phước lành từ vô lượng kiếp, và Ngài trong mỗi kiếp Ngài thường giáo hóa mọi người thực hiện những cái thiện pháp đó, và chư thiên và nhân loại mà được tái sanh làm người chúng ta cũng hiểu biết rằng do cái thiện nghiệp. Bởi vì một người mà do cái ác nghiệp đó thì phải tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, mà được sanh vào trời người là do cái thiện nghiệp. Và những chúng sanh đó là những người đã từng cộng cứu, hoặc là những người đã từng thành những cái thiện nghiệp ở trong các cái vị Phật tổ, hoặc là tạo những cái thiện nghiệp công đức mà bây giờ được tái sanh, hoặc là những vị Bồ Tát trên cõi trời đấu xuất lâm phàm, cái kiếp cuối cùng đã thành tựu những cái vị A-la-hán thinh văn, Phật A-la-hán. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy một cái vị đế vương thì có nhiều quần thần, có nhiều dân chúng tùy tùng, nhưng mà những vị đế vương không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà được, tất nhiên là những vị đã phải thực hành những cái thiện pháp, những cái thiện pháp đã thực hành nỗ lực, và cái thiện pháp bây giờ trổ sanh cái quả lành. Và những người đã từng làm, từng sống chung và từng tạo những cái thiện nghiệp, bây giờ họ quần tụ trở lại để họ hưởng lấy những cái thành quả mà do mình đã từng gieo tạo ở trong những cái kiếp như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài vì cái truyền thống gia đình của Ngài là 7 đời làm cái nghề mà lễ hội voi, và đã thông cái tâm Phệ Đà kinh về cái kinh nói về voi, cũng là đã từng làm những cái lễ hội voi rồi. Thì tới ngày thì Ngài không muốn hủy bỏ cái truyền thống đó, bởi với cái nỗ lực Ngài chỉ cần học có một bữa thôi, chỉ còn 4 ngày mà Ngài đi Ngài về là Ngài học mà Ngài đã thành tựu được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng không có phải người nào muốn học là cũng học được. Nên thường thường quý vị thấy trong cuộc đời một vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng giác á, vị này cố gắng học rất là nhiều, sau khi trong vòng luân hồi vị này có thể tỏ thông những cái điều này rất là dễ dàng. Còn khi mà chúng ta thấy những cái vị mà đệ tử của Đức Phật, có nhiều khi những vị A La Hán nhất minh, A La Hán tam minh, A La Hán lục thông, hoặc A La Hán về phân tích, là tùy theo những vị đó có cái căn cơ trình độ tu tập như thế nào đó mà vị đó thực hành, và bây giờ vì đó viên còn trên cái phương diện đó, chứ không phải Đức Phật này ban cho Ngài sách lại phất Ngài một kiện liên là cánh tay mặt cánh tay trái, Ngài coi mặt mà Ngài ban cái danh hiệu, không phải. Mà những vị này đã từng thọ ký, từng thực hành những cái pháp và được chư Phật quá khứ thọ ký cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama là thành tựu như vậy. Đức Phật Gotama khi mà giảng dạy cái chánh pháp được lưu truyền thì những vị này sẽ hưởng được cái hương vị đó, và sẽ là những vị tỏ lộ toàn diện cái phạm hạnh của mình, hay là cái hạnh lành từ trong quá khứ nó hiện bày ra trong kiếp sống hiện tại này. Đây là một điều mà chúng ta thấy nói dịch vị Phật tổ hiện bày cái quả phước vô lượng của mình, Ngài nói như vậy thì Ngài cũng nói đến trong vô lượng kiếp Ngài cũng đã từng tạo cái phước mà hưởng được cái cách tế lễ voi đó. Đó chỉ là một phần trong cái đời sống luân hồi Ngài hưởng được cái đó, là do cái thành quả thực hành của Ngài. Và Đức Thế Tôn Ngài có nói đến một câu khi Ngài trả lời cho A La Quá Cá, đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Một người có trí tuệ là một người chịu học những cái gì cần thiết để rời trong vòng luân hồi. Mình khi mà mình tỏ ngộ được cái đó, mình tỏ ngộ toàn diện trên phương diện đó. Nên thường thường Đức Phật Ngài khuyên giải chúng ta, hay là chúng ta thấy những cái xứ quốc giáo như là đất nước Miến Điện, họ bỏ công ra học Tam Tạng Kinh Điển. À, trong khi á, những ngôn ngữ có thể là họ không có học, nhưng mà họ học thông tam tam tạng kinh điển. À, sau khi mà họ những cái vị này sau khi mà thành tựu quả vị A La Hán thì họ sẽ là những vị lão thông tứ tuệ phân tích. À, thường thường Đức Phật ngài nói trong kinh cũng vậy, những người mà trì tạng lùm thì khi đắc đạo quả sẽ tuệ phân tích. À, thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài nói, đó là nhân quả mà một vị mà tự nỗ lực đó để cho mình thành tựu. Nói về Đức Phật là một bậc đại phước vì ngài thực hành những cái thực hành tối thượng nhất, và trong tất cả những cái con đường dẫn đến hạnh phúc đó thì không có cái pháp nào ngài không có thực hành. Nhưng mà rồi những cái kiếp ngày sơ sẩy do những cái bất thiện tâm, ngày rơi vào khổ cảnh thì ngày cũng khi ngày ngày nhớ, ngày cũng nhớ ra tại sao ngày lại rơi vào những khổ cảnh đó, do những cái tư gì gì thương gì ghét gì si mê gì sợ, có những lúc như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy ngày kể là những kiếp quá khứ, có những kiếp ngày làm vua rất là minh quân, nhưng mà khi báo hoàng tử một hề nhi đứa con trai đầu lòng ra đời thì ngày lại vì cái niềm vui đó, vì cái sự vui đó mà ngày thất niệm. Ngài đã không có xét lại những cái án tình mà những người đã bị hàm quan ra lệnh giết những người này, và ngài phải chịu rơi vào địa ngục rất là lâu. Ngài nói đến những kiếp làm vua chỉ sơ sẩy chút xíu thôi mà chịu cái quả báo ở địa ngục và sanh lên làm người, hoặc là vào những cảnh giới súc sanh mà ngài chịu hậu quả đó là do những kiếp ngài vì niềm vui mà ngài thất niệm. Thì đây là những cái điều mà khi ngài thành tựu Phật quả, ngài nói lại tất cả những cái tiền kiếp của ngài để làm gì, để từ đó chúng ta có một cái cách sống đừng có vì thương vì ghét vì si mê vì sợ, hay chúng ta đừng vì những cái niềm vui mà phóng dật quên mình. Và khi mình nghĩ về cái chúng sanh tồn tại, khi mà bố thí cúng dường cho chư tăng hoặc Đức Phật là những người tu hành lìa bỏ tham sân si, hội chúng đó được thịnh hành thì hội chúng thánh nhân hay là hội chúng trời người sẽ thù thắng. Và trong khi những cái hội chúng ngoại đạo đó thì chúng ta thấy là họ dạy cho người ta đam mê, hoặc là dạy cho người ta si mê, dạy cho người ta không có thấu rõ được cái pháp tánh của các bậc thánh. Nên chính vì cái bậc những cái người ngoại đạo đó, nếu mà họ là những cái người mà giác ngộ cái pháp bậc thánh thì họ sẽ không là dạy những cái phương pháp mà trì trệ, hoặc những cái phương pháp mà rơi vào khổ cảnh. Có nhiều khi chúng ta thấy những người ngoại đạo họ nói ra những câu mà làm cho một người có lòng tin cũng mất lòng tin. Và chúng tôi thường kể với quý vị như là tiền thân cha của tôn giả Ananda có kiếp này làm người nữ. À, ông cha thì thương con để cho tiền bố thí, nhưng mà lúc bây giờ cái ông cha đã vào nghe người ta thuyết pháp, nhưng mà lại nghe cái vị ngoại đạo đó thuyết về cái thuyết luân hồi tịnh quá. Cuộc đời luân hồi chúng ta như cuồng chỉ vậy, nó chạy dài rồi nó có một lúc mà nó hết cuồng chỉ. Rồi cái ông vua đã nghe cái chủ thuyết này do hai cái người kia chứng minh, là kiếp trước là một người cư sĩ, bây giờ sanh làm người tôi tớ, một kiếp trước là người đầu tể, kiếp này lại sanh làm tể tướng, làm cho Đức Vua cũng hoang mang. Và Đức Vua tin rằng cái thuyết luân hồi tịnh quá có nghĩa là đời sống của mình như cuồng chỉ chạy dài, chứ không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có lành thiện gì hết, làm cho Đức Vua không có cho tiền người con bố thí nữa. Đó là tiền thân của ngài Ananda. Thì chúng ta thấy rằng mà Đức Thế Tôn sau khi ngài giác ngộ đó, ngài cũng nói do hai duyên, do nghe người khác và không như lý tắc ý mà sanh ra tà kiến. Bởi vì thường thường quý vị thấy mình đi nghe pháp đó, nó rất là nguy hiểm. Nếu mình nghe cái người thuyết tà pháp, cái người thuyết tà pháp họ thuyết như là cái ông này ông thuyết luân hồi tịnh quá vậy, hay là những cái chủ thuyết mà hiện giờ cũng rất là thịnh hành, ví dụ như là tin rằng mẫu thả 84 ức chúng sanh xuống dưới nhân loại này để thử người nào có lòng tin với mẫu, tin mẫu tụng cúng những ngày lễ mẫu thì mẫu sẽ đưa người đã về cái cõi trời nào đó, cái cõi mẫu nào đó. Nó giống như cái chủ thuyết của thượng đế thần linh, một chủ thuyết của những cái tôn giáo Bà La Môn thuở xưa. Thì đây là những cái điều mà mình sẽ thấy không có cái tinh thần nhân quả, hoặc là không có cái phương pháp tu tập. Còn Đức Phật ngài dạy ra cái phương pháp tu tập đó, cái nghiệp nó kết tụ từ cái tâm má đi ra má, mà cái tâm má đi má nó cũng không ngoài cái chích tá đi má, là tâm chúng ta diễn tiến, nó kết tụ nghiệp lành hay nghiệp không lành, hoặc là thân nghiệp, hoặc khẩu nghiệp, hoặc là ý nghiệp, hoặc là nó cũng diễn tiến trên cái tâm má đi ra má, là cái pháp diễn tiến, cái lộ trình tâm chúng ta, nó có những cái tâm và những cái tâm sở nó diễn tiến là những pháp thiện, pháp bất thiện. Cái diễn tiến thiện pháp đó thì nó sẽ cho ra cái thiện nghiệp, cái thiện tâm, cái sự tái sanh hiền thiện là sanh vào cảnh giới tốt đẹp. Còn nếu một người nào mà cái ác pháp hay là cái ác tâm, cái nghiệp bất thiện thì đưa sanh vào những cảnh giới khổ đau. Đây là một cái quy luật mà một vị Phật tổ khi chứng ngộ, ngài thuyết giảng về sáu cái pháp niết bàn như là chích tá đi vô má, hoặc là thăm má đi vô má, hoặc là căm má đi vô má, hoặc là ối tú đi vô má, hoặc là vô niên đi vô má, là những cái pháp mà diễn tiến cố nhiên, không có sai, không có thể nào có cái sự sai khác, không có thể nào đảo lộn lại những vấn đề này được. Đó là quy luật của chư Phật. Như vậy thì quý vị mà tu tập đúng cái quy luật đó thì quý vị sẽ thấy được những cái điều Đức Phật ngài dạy trên phương diện trở thành một bậc đại phước đại hạnh như vậy đó, không phải là ngẫu nhiên, mà cái sự tích lũy tu tập đó có cái nhân quả, có cái sự tích lũy rõ ràng. Và chính cái sự tích lũy này do tự ngài tích lũy những cái thiện nghiệp, do ngài tích lũy những cái công hạnh ngài đã từng bố thí, như là bố thí tài sản vật chất, bố thí đến tứ chi, bố thí đến sanh mạng, và cái sự kết quả đó là sự lìa bỏ tất cả phiền não để chứng ngộ quả vị và vô thượng chánh đẳng giác. Nói đến cái quả phước đó thì chúng ta thấy rằng trong tam giới này hiện hữu đó thì không có vị nào mà hơn cái vị Phật Tổ, vì vị này là trăm muôn ngàn hạnh đầy đủ viên mãn để thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Nên chúng ta thấy ngoại đạo làm sao mà được như vậy, chính điều này là đương nhiên. Bởi vì thường thường nước trăm sông đổ về biển, sông thì tự nhiên đổ về biển thôi, một bậc đại phước ra đời thì tất cả cũng giống như là tất cả đều nguyên ngưỡng về ngài. Đó là cái điều mà trong 30 cái thông lệ của chư Phật, hoặc là cái điềm mộng mà khi mà ngài trước khi mà giác ngộ ngài thấy những cái hiện tượng này. Thì đây là những cái điều mà nói bất luận là trong kinh nào cũng nói về ngài đại hạnh đại phước đối với Đức Phật là như vậy. Thì cái bài pháp con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày nói về cái ý nghĩa một bậc đại phước, và nói đến cái ý nghĩa mà ngài đã từng học hỏi rồi, nên nay ngài rất là thông thạo những cái điều này, chứ không phải có một thượng đế thần linh nào đó nặng chúng ta, là hà hơi chúng ta nhiều chúng ta thông minh, hà hơi người kia ít chúng ta kém thông minh, hoặc là chúng ta phải sanh vào những con thú do nặng cục đất mà không có hà hơi, theo những cái chủ thuyết, một số chủ thuyết như vậy, nhưng người ta vẫn tin. Còn vì người có trí tuệ thì họ thấy được sự thật, còn người không có trí tuệ họ vì lòng tin thôi, ai nói gì họ tin nấy. Có thể là mình là người thiếu thông minh đó, do thượng đế nặng mình ra rồi hà hơi ít chút xíu nên mình không có thông minh, hoặc là hà hơi người kia nhiều hơn chút xíu người đã thông minh. Điều này nó không có phù hợp với tinh thần nỗ lực để tu tập kiện toàn trở thành bậc đại phước. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Con kính dâng phần phước báo này, công đức này đến với ngài, mong với ngài đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mãi độ bóng mát che chở chúng sanh, và xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chư thiện nam thính nữ, quý tu nữ, đức trời đệ thích và tứ đại thiên vương, cũng như cố tu nữ Diệu Từ, cũng như là ngoài tổ của con bà cụ bà Thái Thị Thống, dù tái sanh nơi cảnh giới nào, mong chư thiên hãy mất bỏ phần phước này, và những vị này thuận duyên trong đường tu hành sớm giác ngộ. Con xin cảm biết lại cho thượng tọa nhắc đẳng điều hợp.
Kính chương đại đức pháp đăng, bạch thượng tọa thời sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Xin được hỏi là thượng tọa thời sư có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thưa đầu tiên. Dạ, bạch thượng tọa thời sư, có một vấn đề ở trong vi diệu pháp của A Di Đà mà chúng ta cần nói rõ tại đây. Hôm nay trong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát là người có cái trí nhớ phi thường. Cái ký tính, cái trí nhớ của ngài tại đây có thể là một đêm học thuộc kinh Phệ Đà. Chúng ta thỉnh thoảng có nghe được một vài người có cái trí nhớ phi thường như vậy, người ta gọi là traffic memory. Ngày hôm nay trong thế giới này cũng có nữa. Nhưng mà thì tòa tuổi siêu, cái trí nhớ đó nó thuộc về tâm thiện hay là tâm quả dục giới? Nếu mà nó là tâm thiện dục giới thì tâm thiện đó có nên gọi là cái quả của cái quá khứ hay không? Nhưng mà nếu nó là tâm quả thì nó không có lý, tại vì chúng ta chỉ biết tâm quả chỉ là việc hậu kiếp thôi, chứ không thể học hành được. Thành ra về vấn đề này ở trong vi diệu pháp và giải thích có rõ ràng không? Xin thỉnh thượng tọa thời sư hoan hỷ nói rõ thêm điểm này. Thưa quý vị Phật tử, chúng tôi biết rằng câu thảo luận này thì nó hơi xa lạ với vị Phật tử, nhưng mà nó lại là một điểm rất là cần thiết để chúng ta thảo luận. Và đúng quý vị khi nhận nghe lời giải thích của thượng tọa thời sư, xin thỉnh thượng tọa thời sư.
Nam Mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Qua câu hỏi trên của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì chúng tôi giải thích theo cái khía cạnh của A Di Đà như vậy. Cái trí tuệ phi thường của một con người ngay trong hiện tại này, cái trí tuệ đó thuộc về tâm thiện. Bởi vì cái việc mà phát huy cái trí tuệ đó như là Bồ Tát này đi đến ngày học từ nơi một vị thầy, thì cái tâm làm cái công việc đó phải là cái tâm cho quanh lá, tâm động lực. Còn cái tâm quả đó thì nó không có hoạt động cái kiểu đó được. Tâm quả chỉ làm việc chủ quan, là việc hộ kiếp mà thôi. Cho nên cái trí tuệ phi thường này phải là thuộc về cái tâm thiện tương ưng trí Vijnana Samyutta của Sarvajñāna, phải là cái tâm thiện tương ưng trí, chắc chắn là như vậy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ hỏi rằng, nếu một người mà họ sử dụng ngay cái tâm thiện dục giới thôi mà họ có cái trí tuệ phi thường như vậy, tại sao những người khác cũng khởi lên cái tâm thiện được mà không có được một cái kỹ năng đặc biệt như thế? Vậy có phải chăng là do nó quả của vị đó trong quá khứ? Ở đây chúng tôi cũng nói rằng, chúng ta cũng xin thưa rằng đó đúng là do nơi kết quả của nghiệp vị trí ở quá khứ. Rồi quý vị sẽ hỏi rằng, nếu đã nói rằng có trí tuệ ngay trong đời sống hiện tại này là do quả quá khứ, như vậy tại sao lại phủ nhận cái trí tuệ đặc thù đang sanh khởi, đang hoạt động đó lại không phải là tâm quả mà là tâm thiện, mà là tâm động lực? Thì ở đây thưa quý vị, nó có cả hai trường hợp. Cái trí giới phi thường nó thuộc về tâm thiện, nhưng mà cái trí giới phi thường đó nó lại là chịu ảnh hưởng, nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp trị thời trong quá khứ và thường cận y duyên, mà chúng ta gọi trong diệu pháp gọi là pháp tôi có biết thay giác, tôi chỉ giác. Ở trong quá khứ chúng ta tạo một cái nghiệp trí nào đó, tạo cái thiện pháp mà có tương ưng với nghiệp trí, cái nghiệp trí đó sẽ cho tâm tái tục đời này là cái tâm hợp trí, tâm quả hợp trí làm thức tái sanh. Đó là cái nền tảng cho một người mà chúng ta gọi là cái người có trí. Rồi lớn lên đó, khi mà người này sử dụng cái nền tảng đó để mà phát triển trí tuệ, ở trong Tương Đồ Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có thuyết một cái bài kệ nói rằng, người có trí tu tập tâm và tuệ với sự tinh tấn sẽ đoạn trừ các trì. Thì ở đây, ở trong chú giải nhà Bố Thân Vô Xá, trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài giải thích cái bài kệ đầu tiên này. Ngài nói tại thế nào gọi là người có trí, và tại sao là người có trí mà lại tu tập tâm và tuệ? Đã có trí thì sao tu tập thêm tuệ nữa? Thì thưa quý vị, cái chữ mà gọi là người có trí ở đây tức là ám chỉ cho người mà tục sinh bằng cái tâm tâm nhân, tâm quả tâm nhân, trong đó có nhân vô si tức là trí tuệ. Nhưng mà khi được cái quả vị thuộc tâm nhân đó trở thành người có trí như vậy, nhưng mà cái sở hành hiện tại của họ chỉ là sở hành bằng cái tâm bất thiện không, thì như vậy họ sẽ không đạt được cái gì cả. Thành thử ra họ phải tu tập tuệ mới đạt đến quả vị giải thoát. Một cái thí dụ khác như chúng ta cũng biết rằng một người khi mà họ dọn một cái miếng đất cho được tốt đẹp, màu mỡ. Nhưng mà nếu như họ chỉ dọn miếng đất cho màu mỡ như vậy đó thì chưa hẳn, chưa phải là người nông dân đó được tôi quy lợi. Nếu mà muốn được quy lợi là phải trồng, phải trồng cây ăn quả, những cái loại cây có cái sản phẩm kinh tế. Thì khi mà trồng cây ở trên cái mảnh đất màu mỡ đó thì như vậy cây lớn lên nó mới cho quả, cho trái thật nhiều để có được cái tài sản, chứ không phải chỉ là dọn đất cho sạch sẽ hay là mua một cái thửa vườn, cộng lại một cái thửa vườn rồi tự nhiên có cây trái. Cũng vậy, nghiệp trí ở trong quá khứ nó cho quả nền tảng là cái tâm đại quả hợp trí tái sanh. Nhưng mà rồi cái thường cận y duyên ở quá khứ quen dùng trí, và cái trí bé nhạy, nhất là cái trí đó không có bị cái gì làm cho nó lung lạc. Chẳng hạn như là một người trong quá khứ không có từng uống rượu, không có quen uống rượu, không có quen sống trụy lạc phóng dật, họ cứ giữ mãi cái sự sáng suốt đó, thì sau khi họ mệnh chung do nhờ cái nghiệp trí mà họ tái sanh làm người tâm nhân người có trí, rồi chính cái thường cận y duyên và cái trí nhớ đó nó lại phát sanh lên cho họ, họ dễ dàng họ thực hiện nếu họ muốn, là họ có trí tuệ trở lại liền. Như vậy thì ở đây nó tóm lại là chúng ta có hai vấn đề. Cái trí nhớ phi thường đó mà ngay trong hiện tại một người họ đang vận dụng cái trí nhớ đó là một cái loại trí hiện ở trong tâm tâm thiện, nhưng mà nó được cái sự nâng đỡ của nghiệp thiện ở quá khứ, cái nghiệp trí ở quá khứ bằng cách là thường cận y duyên, bắt tu cái biết cái giác, phải cái giác. Đó là điều mà chúng ta nên có cái sự suy nghĩ. Bởi vì nếu như mà không có cái ý nghĩa này, thời con người sinh ra ở đời, nếu họ đã có căn bản sinh ra trí tuệ, sinh ra bằng cái tâm đại quả hợp trí như là Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, rồi đứng lớn lên không có chịu tu tập, không có chịu phát triển, không có chịu nghiêm túc bởi trong cái việc học tập hay suy tư đúng cách đúng phương pháp, thì như vậy sẽ không bao giờ phát sinh lên trí tuệ trí nhớ. Đây là câu hỏi, câu trả lời mà chúng tôi trả lời cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giao Cẩn vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
À,
sa thú kính trưng thì tòa thị sư. Và thì tòa thị sư làm phiền thì tòa hoan hỷ giải thêm một điểm nữa trong câu thảo luận số 1 đó, là thường thường trong đời sống chúng ta có những cái phát đạt và vinh hiển, thì người đời họ thường quan điểm rằng sự phát đạt vinh hiển trong đời sống chúng ta có khi là nó do cái phước đời trước. Và ví dụ một người may mắn sinh ra trong gia đình giàu có hay là may mắn gặp những người đỡ đầu. Thứ hai là do tài năng. Thì người Phật tử có đồng ý quan điểm đó hay không? Hay là tất cả sự vinh hiển phát đạt đều là do cái phước của quá khứ hết? Mà chúng ta có tin rằng không cần phước của quá khứ mà với tài năng hiện tại thì chúng ta có đạt được sự vinh hiển phát đạt không? Thỉnh thưa tổ tư sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái sự vinh hiển nó có được ngay trong kiếp hiện tại này nó có từ cả hai phía, tức là do nơi cái phước của quá khứ và cũng là do nơi cái sự nỗ lực trong hiện tại. Điều này Đức Phật Ngài đã thuyết rất nhiều trong những đoạn kinh. Ví dụ như khi mà có một đoạn kinh mà nói về hai cái sự sống của nhân loại. Nhân loại sống do nhờ hai cái yếu tố, một là Uthanapala Jivika, tức là sống được có đầy đủ vật thực, có đầy đủ nhu cầu để trong cuộc sống là do nhờ cái sự nỗ lực cá nhân, nỗ lực hiện tại. Chẳng hạn như là chúng ta có nỗ lực học tập nghề nghiệp, rồi nỗ lực thực hành các nghề nghiệp đó, chúng ta siêng năng trong cái việc mà làm ăn buôn bán v.v. thì phải có cái sự siêng năng mới được, phải có sự nỗ lực như vậy. Cái tài năng cũng nằm ở trong cái sự nỗ lực đó, nếu mà người lười biếng thì người không có tài được, cho nên cũng nằm ở trong cái pháp Uttana. Và cái điều thứ hai gọi là cái yếu tố thứ hai gọi là Punyaphala Jivaka, tức là sống do nhờ quả phước. Nghiệp ở trong quá khứ, nếu là cái nghiệp thiện mà muốn cho quả phước trong hiện tại, nó phải có một cái môi trường thuận lợi mới được, nó mới có cái nghiệp để trổ quả. Đó chúng ta gọi là Bajugasamati. Ví dụ chúng ta tạo cái phước ở quá khứ, nhưng mà hiện tại chúng ta bị vướng bởi bốn cái điều mà quyết và tí là một điều mà bất lợi đó, như là sanh thú bất lợi, sanh y bất lợi, thời kỳ bất lợi và cái hành vi bất lợi, thì như vậy nó sẽ không có trổ quả được. Còn khi mà chúng ta tạo cái nghiệp thiện ở quá khứ mà ngay trong hiện tại là cái chỗ, cái cõi mà cõi tái sanh của ta, cái cõi nó thích hợp để cho nghiệp thiện trổ quả, như ở cõi người, cõi chư thiên chẳng hạn, rồi sanh y thuận lợi, chẳng hạn như là thân khỏe mạnh, không bệnh tật ốm đau vân vân, hay người ta gọi là phước tướng, người mà có phước tướng thì với cái người như vậy đó thì cái phước nó mới phát sanh được. Rồi cái thứ ba gọi là ca lá sa ma thí, tức là cái thời kỳ thuận lợi, gặp cái thời kỳ mà thích hợp, như là khi mà chúng ta muốn có cái sự vinh hiển, hay là chúng ta muốn có những sự giàu sang, mà gặp cái thời kỳ mà chúng ta đang đói nghèo, chúng ta sống giữa những người nghèo khổ, nếu mà chúng ta sống ở đó thì chúng ta khó mà phát sinh được tài sản, Bởi vì nếu mà tài sản lên sẽ có hại cho chúng ta vô cùng, không giống ai hết. Cho nên trong trường hợp đó, cái phước nó tạm thời nó vắng mặt đi, để khi nào chúng ta ở một nơi thích hợp thì mới được, thì mới phát sinh lên nghiệp, nghiệp phát sinh lên quả của nghiệp. Và cái điều thứ tư được gọi là bao nhiêu gác tâm bát tí, tức là cái sở hành thích hợp. Đành rằng mình có cái phước ở quá khứ, nhưng mà ngay trong hiện tại cái sở hành của mình, một là thân khẩu ý có lỗi lầm, hai là mình sống với phiền não nhiều, ba tức là mình có cái sự biết nhát, không có tinh cần, thì như vậy dầu cho có thiện nghiệp quá khứ cũng không trổ quả được. Còn nếu mà ngay trong hiện tại mình có sự nỗ lực tinh tấn để mình có được cái tài năng, có được cái uy tín của ý tốt đẹp, thì như vậy đó là cái điều kiện thuận lợi để cho, để cho cái nghiệp, nghiệp cũ ở quá khứ nó trổ quả. Ví dụ như thế nào? Ở đây mặc dù cái hạt giống của chúng ta tốt, chúng ta có cái hạt giống tốt, nhưng mà nếu chúng ta đem gieo trồng ở trên một cái mảnh đất xấu thì nó sẽ không có phát triển cái cây tốt được. Hoặc là khi chúng ta có hạt giống tốt nhưng mà chúng ta đem, chúng ta bỏ xó đó, chúng ta không có đem gieo trồng chăm bón, thời như vậy cây nó không có phát triển được, cái hạt giống nó không có trở thành cây được. Như thế nào? Dù cho chủng tử ở trong quá khứ chúng ta có cái duyên phước, nhưng mà ngay trong hiện đại vì chúng ta thiếu cái môi trường, ví dụ như chúng ta thiếu tài năng hoặc là cái sở hành nó không có được thích hợp, thì trong trường hợp này cái quả phước nó không trổ sanh được. Do vậy cho nên ở đây theo lý nghiệp báo thì cái sự vinh hiển ngay trong đời hiện tại này nó có được là do ảnh hưởng cái phước ở trong quá khứ, bất tư cho các tập của nhà ta, cái phước đã tạo trữ để dành sẵn. Nhưng mà hiện tại chính do cái sự nỗ lực tinh tấn và tài năng đó, nó là cái môi trường thuận lợi để cho cái quả phước nó trổ sạch. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1 theo lời yêu cầu của Thượng Tọa Chánh Đẳng. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường Thượng Tọa Thiền Sư. Câu thảo luận tiếp theo thì xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính bật chiếc máy thì Đại Đức Pháp Tính còn gì cho biết để thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy nhiều người sinh ra đời có trí tuệ, nhưng cái trí tuệ của họ nó trở thành ác tuệ hay là liệt tuệ, tức là có trí tuệ nhưng mà dùng trí tuệ đó để chế bộ khí, dùng trí tuệ đó để làm những cái chuyện gây đau khổ chúng sanh khác. Chúng ta cũng có những, chúng ta biết rằng có những trí tuệ gọi là trí tuệ hiền thiện. Một người có trí tuệ hiền thiện thì chúng ta gọi là thiện trí hay là hiền trí. Thì theo ý nghĩ của Đại Đức Pháp Tính, chúng ta làm phước như thế nào để sanh ra vừa có trí mà cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ hiền thiện? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ đến các sư phụ đại siêu Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong tâm. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, đối với cái trí tuệ thì thật sự có nhiều người cũng có những cái trí, nhưng mà vận dụng những cái điều đó vào những cái chuyện tội lỗi. Thí dụ như là những người chế ra những cái loại thuốc độc, hoặc là người ta chế ra những cái bẫy đặt để săn thú, hoặc là người ta chế ra những cái loại thuốc gì đó, vân vân. Thì phải nói rằng là có một cái sự hiểu biết rất là nhiều, dù ít nhiều gì đi nữa đó, thì người ta phải có cái trí ở trong đó, thì người ta mới chế ra được những cái điều, những cái việc đó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì cái trí cần thiết để làm gì? Để chúng ta bổ túc những cái phước, hoặc là để chúng ta vận dụng vào những cái việc mà nó thiện, nó đem lại lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Vì vậy ở đây một cái người mà muốn ở đời sau mình sanh ra để mà mình có trí tuệ, mà cái trí tuệ ở đây được gọi là hiền thiện á, thì chúng ta phải chuyên tâm vào những cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta phải hành thiền. Nói chung là thí dụ như là những cái nhân á, mà để phát sanh trí tuệ á, thì chúng ta có rất là nhiều cái nhân. Thí dụ như là mình ấn tống kinh sách, hoặc là mình nghe pháp, hoặc là mình tự thuyết giảng, hoặc là tự mình soạn, vân vân, hoặc là mình có những cái lập trường chân chánh, thì những cái điều này á, những cái điều này đều là những cái nhân để ở trong cái đời sau á, mà cái mình sanh ra mình có trí tuệ, mà ở trong cái bộ thanh tịnh đạo á, gọi là trí tuệ bẩm sinh. Bẩm sinh ở đây có nghĩa là do đời trước mình đã tạo những cái nhân mà nó hợp trí, có nghĩa là mình có những cái hành động nó hợp trí. Vì vậy mà ở trong đời sống sau á, nếu mà mình sanh ra lại làm người thì mình sẽ là người có trí tuệ. Nhưng mà ở đây mình muốn có được cái trí tuệ hiền thiện thì ở trong thập hạnh phúc có một cái chi pháp rất là quan trọng, đó là có một cái lập trường chân chánh, hoặc là cải chánh chi kiến. Có nghĩa là mình khi mà mình tạo những cái phước gì đó, mình cũng phải có một cái sự hướng tâm, mình tác ý đến cái phước này mình tạo được ở trong tương lai, mình có những cái trí tuệ để mà gần với chánh pháp, hoặc là cái trí tuệ để thấy rõ được các pháp. Thì do cái sự hướng tâm của chúng ta thì ở đây nó có hai cái yếu tố. Cái thứ nhất là mình phải làm những cái việc mà ở trong cái đời sống này, mình phải tạo những cái thiện pháp, mà những cái thiện pháp này mà phải được có cái sự hiểu biết. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng đối với cái sự suy nghĩ của mình, mình thấy bố thí là có phước, thì mình hiểu như vậy thì là mình vừa có bố thí, mình vừa có tạo thiện pháp rồi. Nhưng mà mình hiểu được cái điều này, bố thí như vậy nó có phước, thì ở đây là nó hợp với cái trí tuệ của mình, nó hợp với trí. Nhưng mà mình cần phải có một cái sự hướng tâm nữa, có nghĩa là mình hướng đến trong những cái đời sống sau á, nếu mà mình có cái trí á, thì mình sẽ vận dụng cái trí đó vào những cái việc Phật pháp, hoặc là những cái thiện pháp để mà giúp đỡ mình hoặc là giúp đỡ người. Thì do mình có sự hướng tâm như vậy á, thì ở trong những cái đời sống sau á, khi chúng ta sanh lại á, mà chúng ta có được trí tuệ á, thì lúc bấy giờ á, thì sẽ trí tuệ của mình sẽ dùng hoặc là sẽ vận dụng vào những cái gì mà đem đến cái sự lợi ích, đem đến cái sự lợi ích cho mình và cho người. Còn nếu mà mình không có, ngược lại mà chúng ta không có cái sự mà tác ý, chúng ta không có cái sự hướng đến những cái điều đó đó, thì trong cái đời sống sau nhiều khi mình cũng có trí nữa, nhưng mà cái trí mình lúc đó mình không có chịu mà để mà tu tập, hoặc là mình không làm cái lợi ích cho người và không làm lợi ích cho mình, mà mình sẽ có cái sự mà như là thường thường mình nói là phung phí cái trí tuệ. Vậy ở đây có một điều muốn nhớ đến cái lời của sư trưởng giải thích, cái trí tuệ nó như là một cái con dao bén vậy đó. Trí tuệ nó như là một cái con dao bén, nếu mà chúng ta vận dụng vào cái công việc nó thích đáng thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không vận dụng vào cái công việc thích đáng mà chúng ta đem đi chặt những cái này cái kia, hoặc là chúng ta đem đi giết người, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cái ác tệ. Vậy thì một người khi mà mình có trí tuệ rồi thì mình chỉ cần có sự mà cải chánh chi kiến, hoặc là mình có những cái lập trường chân chánh để mà mình vận dụng cái trí tuệ đó vào cái đời sống của mình, làm cho tốt đẹp cho mình và cho người, thì như vậy thì mình sẽ được gọi là mình có được cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ hiền thiện. Còn nếu mà ngược lại chúng ta không có biết vận dụng như vậy thì nó sẽ trở thành cái ác tệ, chứ không phải là trí tuệ hiền thiện. Thì cái câu này thì con xin được trình bày với những gì con đã nói vừa qua. Nếu mà có thiếu sót gì nữa, con xin thỉnh chư tăng quan hỷ bổ túc giùm chúng con. Bây giờ con xin được giúp lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú, tôi xin được trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, phải chăng rằng tất cả chư vị chánh đẳng chánh giác, tức là tất cả chư Phật toàn giác đó, đều viên mãn, tức là đều sung mãn cả hai thứ phước, gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu, có phải như vậy không? Hay là sư Pháp Đăng có đọc ở đâu đó mà thấy có vị Phật chánh đẳng chánh giác nào trong quá khứ hay trong tương lai mà chỉ có phước báo vô lậu mà thiếu phước báo hữu lậu không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con kính thỉnh lễ quý thượng tòa, kính chào quý vị. Thì con xin trả lời, nếu mình nói rằng một cái người học ở trong cái lộ trình tâm á, chích tấu viết thi đó, thì thấy động lực á, chỉ có 7 cái động lực đó thôi, nhưng mà mình cũng sẽ hiểu được phước hữu lậu và phước vô lậu. Nếu mình nói cái động lực, cái sắc na thứ nhất có cho ra hiện báo nghiệp á, mà nếu mình chưa có giác ngộ á, thì cái phước nó trổ sanh cho mình hiện tại luôn. Nên gọi là hiện báo nghiệp. Còn cái sát na thứ 7 á, cho ra sanh báo nghiệp, là cái kiếp sau mình hưởng. Rồi năm cái sát na giữa nó cho ra hậu báo nghiệp, là từ cái kiếp thứ 2 đến vô lượng kiếp. Thì mình sẽ thấy được cái điều thiện nghiệp mình làm á, thì nó sẽ có luôn cả cả hiện tại quá khứ nữa. Bởi vì thường thường nghe nói cái câu chuyện mà thanh niên khê má cá, nhiều lần phạm tội tà dâm, rồi cuối cùng á, thì cái người đức vua vì nể cái người cha hay cái người chú gì của thanh niên khê má cá mà không có chặt đầu thanh niên khê má cá. Nhưng mà khi đem cái người cha đem thanh niên khê má cá đến Đức Phật, chỉ có Đức Phật, nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới dạy được cái người con của mình thôi. Nhưng khi đem đến thì Đức Phật ngày mới kể quá khứ là có một kiếp làm võ sư đi đánh đài và đạt được cái giải quán quân, được tặng một cái cây cờ rất là đẹp, đem cái cây cờ đó cắm trên cái đỉnh tháp của Đức Phật Kassapa, cái tháp thờ Xá Lợi, và nguyện rằng do cái phước này được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà có một cái thêm một câu thòng là tất cả những người phụ nữ mà ngoài dòng tộc nhìn thấy thanh niên khê má cá đều khởi lên cái lòng yêu thương hết. Chính vì như vậy nên thanh niên khê má cá cái kiếp này đó phạm vào nhiều cái người phụ nữ và bị vua bắt được 3 lần mà muốn đi chặt đầu. Thì khi mình nghe nói cái việc làm là đánh đài, nhận được cái giải cái cờ quán quân, đem lên cắm lên đỉnh tháp nguyện như vậy. Nhưng mà trong kinh để lại là cũng nhiều đời thanh niên sẽ mất khá hưởng cái phước đó, nhưng mà tới bây giờ thì cũng đắc đạo quả tu đồ quần, rồi cũng không còn tà tâm như vậy nữa. Thì Đức Phật ngày mới nói lại ngày xưa là do cái phước đó, nhưng mà cũng nguyện được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rồi cũng nguyện thêm câu thòng là những người nữ nhân nào ngoài bà con quyến thuộc thì thấy mình đều khởi lên cái lòng thương yêu hết. Chính vì như vậy nên nó mới phạm cái tội tà dâm. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy một cái câu chuyện theo cái lộ trình tâm với những cái câu chuyện mà Đức Phật kể, nó cũng không có gì là chống trái lẫn nhau. Vì cái sát na thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp, sát na thứ 7 ra sanh báo nghiệp, năm sát na giữa cho ra hậu báo nghiệp, và hậu báo nghiệp là từ kiếp thứ 2 thứ 3 đến vô lượng kiếp. Thì rõ ràng như vậy thì lúc nào nó có cơ hội nó trổ sanh, nên nó trong đó nó vẫn có cái phước hữu lậu và vô lậu ở đó luôn. Vì nó trổ sanh hoài, nên thường thường Đức Phật thì nói rằng mình làm một cái thiện nghiệp đó, thì không có thể nào đong đo cái thiện nghiệp của mình với bấy nhiêu quả được, không có thể nào nói vậy được. Nên thường thường cái người nào nguyện giác ngộ giải thoát thì cũng nhờ cái phước đó là cái duyên đưa đẩy cho người ta tiếp tục tạo những cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp đầy đủ để giác ngộ giải thoát. Và khi mà Đức Phật nghe kể những câu chuyện đó thì chúng ta thấy là cái thiện tâm từ cái thuở Đức Phật Kassapa đi là cái võ sư đi đấu đài, nhận được cái cờ quán quân rồi đem lên cấm thành đỉnh tháp, thì nó trổ sanh cái quả phước như vậy, cũng giác ngộ giải thoát được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì rõ ràng như vậy thì mình thấy những cái điều mà Đức Phật này nói như vậy thì không có thể nào nói một vị chánh ẩn giác mà thiếu cái phước phước hữu lậu được. Cái vật vị thinh minh giác còn có thể đầy đủ hưởng hội vị chánh ẩn giác. Vị thánh chánh ẩn giác dù cái phước hữu lậu hay vô lậu này cũng được viên mãn hết. Thì theo con nghĩ là như vậy. Và theo cái câu chuyện cũng như là theo cái lộ trình tâm sinh trình bày như vậy thì không biết thượng tọa còn có thể góp ý nào thêm nữa hay không. Nếu còn thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Bây giờ xin trả mic lại cho thượng tọa tiếp tục điều họp ạ.
Sau khi truyền truyền về được truyền về được Phật đăng bạch chư tôn đức và thư ký Phật tử, hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt. Lẽ ra chương trình được thực hiện ngày hôm qua, nhưng hôm qua chúng tôi bị cảm cho đó không có thực hiện được. Ngày hôm qua thực ra là một ngày mà chúng tôi đặc biệt có rất là nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi xin dành đôi phút để có một lời trình bày đặc biệt, sau đó thì cung thỉnh ý kiến của chư vị giảng sư. Thưa quý Phật tử, có lẽ tất cả chúng ta đều nghe câu chuyện những người thợ hầm mỏ ở tại Chile, bị kẹt ở trong hầm mỏ, trong một căn phòng ẩn cư, một căn phòng tạm trú đã 2 tháng vừa qua. Và ngày sáng hôm qua là buổi sáng đầu tiên mà người ta đã đào được một thông đạo để có thể cứu được những người này. Thật ra thì thông đạo đã đào tới tới hầm trú tạm trú của những người này sáng hôm qua, nhưng mà người ta vẫn chưa có nhanh chóng đem những người này ra khỏi, bởi vì họ cần phải bảo đảm là con đường vào thông đạo được chắc chắn, bằng cách là họ sẽ làm một họ đưa những cái vòng thép bằng thép để bao chung quanh cái miệng, giống như chúng ta gọi là miệng giếng vậy đó. Đây là một thông đạo để trong trường hợp mà họ đưa một cái lồng để cứu hộ xuống mà đất và đá nó không có tuôn ra lấp thông đạo này. Chứ thì chúng ta hãy nói về một chút về câu chuyện này, là vào ngày 5 tháng 8 vừa qua thì hầm mỏ ở tại một thị trấn tên là Copiapo ở Chile đã bị sụp đổ, và người ta đã được biết là có 33 người thợ khai thác mỏ bị kẹt ở dưới hầm ở cái độ sâu khoảng chừng 2.100 feet, 2.100 bộ Anh. Chúng ta cứ tưởng tượng là cái độ sâu ở dưới lớp đá gấp 2 lần cái Tour Eiffel của Pháp, cứ tạm tưởng tượng như vậy. Và ở trong sau đó thì chính phủ Chí Lợi đã huy động một cái lực lượng cứu hộ cấp cứu khoảng trên 100 nhân viên, nhưng mà quả thực người ta không có hy vọng gì là tìm thấy những người thợ mỏ sống sót. Tuy vậy người ta đã không bỏ cuộc. Trong cái cố gắng là người ta đào một cái mũi khoan và đưa một cái sợi dây rất nhỏ vào bên trong một cái hầm tạm trú. Ở tại những hầm mỏ đó, ở dưới độ sâu thường người ta làm một cái phòng tạm trú. Ở trong cái phòng tạm trú này thì tương đối là chắc chắn, và đồng thời cũng có một số như là thực phẩm hay là nước thì dự trữ để đề phòng những trường hợp như vậy. Và quả thật thì sau khi họ rút sợi dây lên từ cái phòng tạm trú đó, người ta đã tìm thấy một cái mảnh giấy bị dán băng keo, và cái mảnh giấy đó đi vào trong lịch sử. Cái mảnh giấy đó để rằng 33 người chúng tôi
vẫn bình an ở trong cái hầm trú. Và đó là một cái giấy rất nhỏ được dán bằng scotch tape, được dán trong cái sợi dây kéo lên, được viết bằng chữ đỏ bằng tiếng Tây Ban Nha. Đó là ngày 20, đó là 25 tháng 8, gần 3 tuần lễ sau khi mà tai nạn hầm mỏ xảy ra. Thưa quý vị, chúng ta tưởng tượng rằng 33 người đã cùng nhau sống ở trong một cái hầm trú nằm sâu trong lòng đất, ở trên là một lớp đá dày, và suốt gần ba tuần lễ hoàn toàn không biết được rằng rồi sẽ có ai cứu mình, rồi hoàn toàn không biết rằng mình rồi mình cuộc đời mình sẽ ra sao. Thưa quý vị, sau khi người ta nhận được tin tức 33 người này còn sống sót, tức là 3 tuần lễ sau đó, thì người ta đã bắt đầu công việc là tìm cách để đưa những người này ra khỏi hầm tạm trú. Và có một điều rất là trùng hợp là khi người ta nghĩ đến chuyện đem 33 người này ra, thì họ nghĩ rằng phải chờ ít nhất là cũng tới mùa Noel năm nay, tức là cuối năm nay, mất khoảng 3 đến 4 tháng thì người ta mới có thể thực hiện cái công trình là đào một cái thông đạo để đưa những người này ra khỏi. Người ta đã vận dụng tất cả những kỹ thuật gì có trên thế giới này, kể cả cơ quan NASA, tức là cơ quan hàng không của Hoa Kỳ, cũng đã gửi một số các chuyên gia đến để giúp cho những người này sống sót trong cái điều kiện chật hẹp, cũng như là chăm sóc đời sống tinh thần của họ, giống như là cái kinh nghiệm của cơ quan NASA đối với những phi hành gia đi ngoài vũ trụ. Thì thưa quý vị, đã có ba cái đề án cấp cứu, chúng ta gọi là Plan A, Plan B và là Plan C. Thì Plan B là do một công ty khoan dầu của Hoa Kỳ ở Philadelphia thực hiện. Và sáng hôm qua là ngày đầu tiên mà cái thông đạo của Plan B được đào xuống tới cái nóc của cái hầm trú ẩn. Chú ý vị Phật tử, chúng tôi phải thú thật với quý Phật tử là chúng tôi có một cái dị ứng rất lớn, là khi nào mình sống kẹt ở trong một cái hầm chặt và tăm tối, không biết vì sao mà điều đó nó làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Do đó khi mà chúng tôi đọc tin tức những người tại hầm mỏ đó, thì chúng tôi lại nghĩ đến cái chuyện là đó là cái cơ hội để nuôi dưỡng đại bi tâm của mình. Đại bi tâm ở đây là chúng tôi dành thì giờ để nghĩ, giả sử như để thông cảm, để cảm nhận cái nỗi khổ của những người thợ ở trong hầm mỏ, khi họ chịu đựng mòn mỏi từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta được biết rằng khi mà tìm ra họ thì người ta đã bắt cái gì, những dây điện thoại xuống để cho họ được nói chuyện với thân nhân. Và cái việc mà nói chuyện với thân nhân cũng như là việc thông tin thì qua sự kiểm soát chặt chẽ của những chuyên gia. Lấy ví dụ như là người ta đã không nói với họ biết là theo cái sự trù tính của các kỹ sư thì phải mất đến 3-4 tháng mới cứu họ được. Đúng ra từ đến nay thì họ đã bị kẹt 2 tháng ở dưới hầm mỏ. Thì thưa quý vị, người ta tìm mọi cách để làm thế nào cho những người này được không có bị tình trạng căng thẳng hay là những cái xáo trộn về tâm lý và cũng như là về sinh lý. Ở trong cái việc mà giúp đỡ cho những người này thì người ta đã gửi xuống cho một số thứ vật dụng, trong đó kể cả những cái bộ bài để họ tập, để họ chơi đánh bài, rồi những cái thánh giá, rồi hình của những cái vị thánh ở bên xin Chúa để cho những người thợ mỏ cầu nguyện, kể cả một lá cờ của Chile để gia tăng sức mạnh tinh thần của họ. Nói tóm lại thì có nguyên một bộ phận để giúp đỡ cho những thợ hầm mỏ này chịu đựng mòn mỏi từng ngày một ở dưới một cái hầm tối nằm sâu ở trong lòng đất. Chúng tôi thường nghĩ rằng ở trong đời sống của chúng ta ít có khi để tu tập tâm đại bi.
Và một cái trường hợp mà nghĩ đến những người mà sống ở trong cái khổ như vậy, và nếu chúng ta cảm nhận được cái khổ của họ, chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta bị kẹt trong đó thì chúng ta khổ như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta có rung động trước cái nỗi khổ của như vậy. Và đó nó cũng là một dịp để chúng ta tưởng nghĩ đến là một người sống ở trong cái hầm tối như vậy, có được cái phương tiện để truyền thông với thế giới bên ngoài đã cảm thấy khó chịu như thế nào. Giả sử chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta rơi vào trong khổ cảnh, những khổ cảnh đó mà chúng ta giống như bà con của vua Bimisara sống trong địa ngục mà mong cầu cho thân quyến mà biết được và hồi hướng phước cho mình, thì đó là một một cái niềm hy vọng ở trong vô vọng. Và chúng ta cũng nghĩ đến cái khổ của sự luân hồi, khi mà chúng ta bị kẹt, bị vướng vào trong một góc tối nào đó của cuộc sống. Và thường là chúng ta sống như vậy, có thể chúng ta đang sống ở trong cuộc đời này thì chúng ta nghĩ rằng mình đang thảnh thơi, một ngày mùa thu trời rất đẹp ở bên ngoài. Nhưng mà cái nhìn của Bậc Thánh, cái nhìn của Đức Phật và các thánh đệ tử thì quả thật chúng ta đang bị kẹt vào những cái hố tâm tối của cuộc đời. Thì thưa quý vị, tùy cuộc đời nghĩ từ góc cạnh nào, nhưng mà chúng ta phải nói rằng trong những trường hợp như vậy đó, nó tạo cho chúng ta một cái một cái điều kiện để chúng nó là một chất xúc tác để chúng ta nuôi dưỡng được đại bi tâm của mình. Chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm qua là một ngày rất là vui mừng, và ngày rất là vui mừng đối với thân nhân quyến thuộc của những người thợ hầm mỏ. Người ta đã lên trên khắp nơi ở tại cái khu vực cứu hộ tại khu vực của hầm mỏ, nhưng mà rồi bây giờ đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất, tại vì đá và đất có thể tuôn xuống và lấp đi thông đạo đó. Và khi nó ra đá và đất rơi xuống thì quả thật nó sẽ làm cái hầm dưới chặt thêm và có thể giết chết những người ở trong hầm. Do vậy vào giờ phút này thì các kỹ sư đang tính toán rất là cẩn thận từng bước một, từng chút một. Họ không muốn cho bất cứ một lầm lỗi, một sai sót nào xảy ra. Và theo cái dự kiến thì có lẽ đến sáng ngày thứ tư, sáng thứ tư này mới có thể đưa những người thợ hầm mỏ bị kẹt ra ngoài. Và cái cách họ đưa là họ đưa một cái lồng cấp cứu xuống. Cái lồng này mỗi lần chỉ một người thôi. Và người ta phải lựa chọn ai là người được ra trước. Về điều này là quý vị hiểu rằng bị kẹt trong đó lâu thì ai cũng muốn ra ngoài hết, tất cả mọi người đều muốn ra ngoài. Phải làm thế nào đó mà sắp xếp để những người nào mạnh mẽ thì ra trước, để lỡ có trường hợp gì họ có sự chịu đựng. Và một số người mạnh mẽ ra trước để thử, rồi kế ra là những người bị bệnh, và sau cùng mới là những người mạnh khỏe nhất. Người ta nói mạnh khỏe ở đây cả hai yếu tố, về thể chất cả tinh thần. Tất cả những người thợ mỏ đều là những người rất là mạnh mẽ về thể chất. Ở trong đó có một vị lớn tuổi nhất trên 60 tuổi. Và người ta phải gửi xuống hai người. Một người chuyên về cấp cứu, một chuyên gia cấp cứu, và một người khác là chuyên về y tế. Không phải là một bác sĩ chuyên môn, nhưng mà vị này chuyên về y tế, tức là chúng ta gọi là một vị y tá mà có trình độ cao, để xuống dưới để kiểm soát tất cả sức khỏe của những người này, như là về áp huyết hay là độ đường vân vân, nhịp tim. Thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng hai chuyên gia sẽ tình nguyện nằm ở trong chiếc lồng chặt đi xuống cái hầm. Và khi họ đi xuống cái hầm đó thì quý vị hiểu rằng cái tai nạn thì xảy ra bất cứ lúc nào. Khi đất sụp đó thì hai người đó sẽ phải chung cái số phận với 33 người đã bị kẹt ở trong đó. Thì cái sự tình nguyện mà đi xuống hầm của hai người đó cũng là một sự tình nguyện rất lớn. Rất lớn, mà chúng ta có thể nói rằng rất là ít người có thể dám tình nguyện như vậy. Mỗi ngày thì thú thật với quý Phật tử, ngày nào chúng tôi cũng đọc và theo dõi tin tức việc cứu hộ những người thợ mỏ này. Và phải nói rằng chúng ta đang hồi hộp chờ đợi từng giờ từng ngày, ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Và ngày thứ tư, khi mà người thợ mỏ cuối cùng
cũng như hai người nhân viên, hai vị chuyên gia về cứu hộ xuống dưới để đưa tất cả mọi người lên trên đó, thì sẽ là một ngày mà không phải là người Chile rau mực, mà rất là nhiều người trên cả thế giới trong đó có chúng ta rau mực. Vì vậy xin được trở lại với Chư Tăng, Chư Công Đức trong bài học này, trong ngày hôm nay. Trước nhất là xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tổ Sư có còn ở trong room không? Nếu Thượng Tọa còn ở trong room thì xin được thỉnh Thượng Tọa để gia vân. Mà Thượng Tọa Tổ Sư, khi mà chúng ta biết là những người thợ mỏ mà bị kẹt ở trong hầm đó, thì từ cái nhìn của một người sống với cái nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta có suy tư về điều gì về điều này? Xin được thỉnh ý của Thượng Tọa Tổ Sư.
Kính bạch trên Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua lời của Thượng Tọa Giảng, chúng tôi được biết thêm về cái thông tin một tai nạn của những người thợ mỏ. Điều này thì bản thân chúng tôi cũng có một cái cảm giác giống như Thượng Tọa Giảng vậy. Và nếu mà đặt trường hợp mà mình ở dưới, bị kẹt ở dưới, mình sẽ cảm thấy khổ như thế nào, thì mình sẽ khởi lên cái lòng thương xót đối với những người ở dưới, nhất là trong cái việc mà cứu hộ. Bây giờ thì còn 33 người ở dưới, thì họ sẽ nương tựa tinh thần lẫn nhau, sống cùng sống, chết cùng chết, thì thấy nó cũng còn ấm cúng. Nhưng mà cho đến khi chỉ còn có một người đi ra sau cùng, thì người đó họ sẽ có cái tâm trạng hốt hoảng như thế nào, thì điều này chắc có lẽ là tự mỗi chúng ta ai cũng cảm nhận được. Ở đây thì bản thân chúng ta không có cái khả năng để mà chúng ta giúp sức trong cái câu chuyện đó được. Nhưng mà nếu như mà chúng ta khởi lên cái tâm bi đó, mà chúng ta không giúp đỡ được gì, thì có lẽ là tâm cũng khó chịu. Cho nên theo chỗ chúng tôi thì ở đây chúng tôi có hai điều. Điều thứ nhất là tất cả những quy luật phước báo nào mà chúng tôi đã làm được, chúng tôi hướng tâm đến các vị siêu thiên của Đại Thần Lực để các vị đó trì hỷ phước và hộ trì cho những người thợ mỏ này họ được an toàn. Nếu như không phải là cái nghiệp mà chết ở dưới thì họ sẽ được cứu thoát trong những ngày tới đây. Cái điểm thứ hai nữa là với chúng tôi thì suy nghĩ rằng trong trường hợp đó mình phải khởi lên một, mình phải an trú với một trạng thái trú trong xã phạm trú của lũ Vekha Brahman Vihara, là chúng ta phải suy xét đến mỗi chúng sinh. Chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có nghiệp riêng. Sape Sattakamasaka, chúng ta suy xét rằng những chúng sinh này họ rơi vào cái tình cảnh như vậy là do nơi cái họ đã cộng ác nghiệp ở trong quá khứ. Và bây giờ cái quả tương xứng với cái ác nghiệp đó mà họ đã làm, giống như xưa kia thời Đức Phật mà có 7 vị tỳ kheo đang trên đường đi gặp mưa to gió lớn phải đi vào trong cái hang động để trú ẩn, thì lúc bây giờ đất lở làm cho một tảng đá rơi xuống chèn trước cửa hang, và những vị tỳ kheo này lúc đó phải kẹt ở trong cái hang động đó trong suốt 7 ngày. Mà thời đó thì không có phương tiện thông qua bị kẹt trong cái hang động đó, và họ cũng không có gì để giúp đỡ cho bảy vị tỳ kheo đang bị kẹt ở trong cái hang động này. Nhưng mà vì nghiệp của các vị tỳ kheo đó ở trong quá khứ có tổng nghiệp chèn lấp cái cửa hang của con Kỳ Đà, rồi sau đó bảy đứa trẻ một chồng lại bỏ quên đi sau khi cho bò ăn ở nơi khác. Đến ngày thứ bảy chúng mới trở lại cái chỗ cũ để cho bò ăn tiếp, thì mới chợt nhớ ra và đã khai mở cái hang, móc đất ra để mở cái cửa hang. Con Kỳ Đà nó bò ra trông thật là thê lương thiểu não. Bảy đứa trẻ một đồng đó thương tình thả, không có bắt chúng, không có bắt con Kỳ Đà đó. Do cái nghiệp này mà đời sau phải bị như vậy. Khi bảy vị tỳ kheo đó về đến, Đức Phật đã thuật lại cái chuyện này, thì Đức Thế Tôn kể lại này, kể lại cái chuyện tiền thân của họ cho họ nghe. Thì cái sự kiện này chúng ta cũng nên suy xét như vậy, bởi vì cái tâm bi của Phật giáo là một cái trạng thái tâm tích cực chứ không phải là tiêu cực. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi đó mà chúng ta than khóc như là những người thân của họ mà than khóc họ vậy đó, thì như vậy nó không có giúp ích được gì cho họ, mà trái lại tâm của mình nó bị đau khổ nữa. Cho nên một mặt đó, thì chúng ta hồi hướng phước và cầu nguyện chư thiên hộ trì đến họ, nhưng mặt thứ hai chúng ta cũng phải giữ một trạng thái tâm trú trong xã vô lượng tâm để cho tâm nó yên ổn, và chúng ta tiếp tục cái phận sự của chúng ta. Thì ở đây theo chúng tôi thì chúng tôi có hai cách để chúng tôi xử trí trong cái trường hợp này là như vậy. Và bây giờ thì xin thỉnh thầy Đức Chấp Cảnh trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình Thượng Tọa Thư Sư. Đại Đức Pháp đang Thượng Tọa Thư Sư mới vừa kể câu chuyện là những đứa trẻ một đồng mà nhốt con Kỳ Đà Kỳ Nhông đó. Khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta của phá phách đủ thứ và tạo đủ thứ ác nghiệp hết. Nhớ là hồi nhỏ là đi bắt cá, rồi bắt ếch, lột da, rồi
không những chỉ là nhốt con này con kia, mà có nhiều khi mình đi lấy chặn phun bắn con rắn mối con chim. Để Đức Pháp Đăng, nếu chúng ta nghiệm tất cả những cái nhân quả trùng trùng đó, nó có đáng để cho chúng ta sợ cái cuộc luân hồi hay không? Là tại vì chúng ta tạo vô số ác nghiệp trong cuộc đời này từ đời quá khứ tới giờ. Cái chuyện mà nhốt con kỳ nhông mà 7 ngày mà bị nhốt rồi, sau này đi những vị tỳ kheo nhốt trong hang đá 7 ngày đó, nó tính ra nó chỉ là một chuyện nhỏ trong những ác nghiệp mà chúng ta làm thôi. Để Đức Pháp Đăng cảm nhận như thế nào về điểm này, xin thỉnh để Đức Pháp Đăng.
Theo như lời thường tọa hỏi thì không có xin trả lời như thế này. Bởi vì thường thường mình cứ nhìn vào những đứa bé gái thì đứa bé gái nào còn nhỏ thì cũng thường hay bắt bướm ép vào tập, hoặc là những cái cây mà đem ép vào tập cũng thường có. Còn nói đến con trai thì đá dế hoặc là đá gà, chuyện đó thì gần như là cũng rất là nhiều, chứ còn không phải là không có. Bản thân con thì ngày xưa thì lúc còn nhỏ thì, nhưng mà hơi lớn chút xíu thì cũng có đi câu cá, cũng có đi đâm ếch này kia nọ cũng có vậy. Nhưng mà nói là đá dế là cái thú, là cái cách chơi của những đứa nhỏ ở quê. Khi mà điện tỏ hỏi thì cũng nghĩ rằng đó cũng là cái điều để mình nghĩ về, mình cũng nghĩ về cái hành động của mình, và cũng nguyện những cái phước báo này sẽ hỗ trợ cho mình cho những cái lúc mà mình sanh ra, dù mình còn nhỏ nhưng cũng quen cái tâm từ bi, đừng có hãm hại những con vật nhỏ, hoặc là đừng có tìm những cái thú vui bằng cái cách như là đá dế, ngắt đầu dế, hoặc là cái cách này cách kia, cũng có nhiều cái cách chơi mà có nghĩa là nó cũng sát hại những chúng sanh. Đừng nói đến bắt dế, nhốt dế 5-7 ngày, chuyện đó là cũng thường thôi. Thì con nghĩ như những cái câu chuyện mà sau này đọc những câu chuyện mà những vị tỳ khưu mà bị mắc kẹt trong hang như vậy, hoặc là những cái câu chuyện tương tự như vậy, thì con thấy rằng trong cuộc đời cũng rất là sợ hãi những cái sở hành của mình. Bởi thường thường hiện tại mình tu tập được như thế nào thì mình cố gắng, nhưng cũng nghĩ phần phước báo này trong những cái kiếp luân hồi cho mình sanh ra mình có cái tâm hiền thiện, và lúc mình có hành động như vậy thì cha mẹ mình là những người Phật tử hoặc là biết Phật pháp khuyên rằng mình đừng có sát sanh hại vật. Bởi vì thường thường Đức Phật người hay dạy cha mẹ khuyên con không làm điều ác, khuyên con làm điều lành. Mình cũng mong rằng mình sanh vô những gia đình cha mẹ biết Phật pháp. Con nghĩ rằng có lẽ là mình sanh vào những cái gia đình luôn cả ba mẹ mình, bây giờ mình nghĩ là ngày xưa cũng chẳng biết Phật pháp, cũng chẳng biết nhân quả. Nhưng mà nếu mà những cái gia đình mà biết nhân quả, có lẽ là cũng họ cũng dạy con của họ nhiều hơn. Chứ không có để con hành động như vậy. Nhưng mà nói về cái việc mà sanh ra làm người rồi tạo những cái ác nghiệp thì thật sự không có người nào tránh khỏi hết. Nhưng mà con tin có một điều là những cái thiện nghiệp mình tạo nát, mình nguyện giác ngộ giải thoát đó, thì nó sẽ cho mình sự giác ngộ. Trong vòng luân hồi có lẽ là mình sanh ra mình cũng chịu những cái hậu quả như vậy, là chắc ai cũng không có tránh khỏi hết. Nên thường thường Đức Phật này cũng kể, nếu mình làm cái nghề nghiệp nào mình cũng đành từng đổ máu hoặc là từng chết về những cái nghề nghiệp đó, mình đi trên con đường nào thì mình bỏ, mình bị tai nạn trên con đường đó mình cũng bỏ mạng trên những con đường đó, mình cũng tật nguyền trên con đường đó, ai cũng phải chịu hết. Mỗi kiếp làm người thì phải chịu lấy những cái điều này thôi, không có một người nào không có hết. Cũng như bữa hôm qua đây thì cũng có một cái vị sư, mà sư cũng có ở trên đây, cái người anh 70 tuổi rồi mà trèo lên cũng bắt những cái bóng điện rồi té xuống chết liền tại chỗ, không có đi bệnh viện gì hết á, té lên té xuống chấn thương sọ não chết liền tại chỗ. Nhiều khi mình nghĩ đến 70 tuổi rồi còn phải đi bắt điện sửa điện thì nghĩ cũng rất là cũng khổ trong cuộc đời. Mà những cái điều đó, những cái nghiệp quả hay những cái hành động đó đều do cái nghiệp luân hồi đưa ra cái sự tái sanh thôi. Giờ đây thì làm những cái thiện nghiệp công đức, chỉ nguyện chấm dứt luân hồi, nghĩ rằng cái đường luân hồi nó ngắn gọn thì sẽ bớt đi những cái hậu quả do mình gây tổn thương chúng sanh, hoặc là chúng sanh làm tổn thương mình, thì con nghĩ như vậy. nên sau có một thời gian thì nguyện cái phước lành của mình làm để mình chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, chấm dứt cái phiền não trong tâm thôi. Thì đừng tỏ hỏi thì con xin trình lần bài và điều như vậy. Mà con nghĩ rằng những đứa trẻ thì không có đứa nào mà từ cái thổi nhỏ mà không có sanh hết, nhưng mà chỉ nguyện cái sự chấm dứt luân hồi thôi chứ không có nguyện trả quả. Tại vì mình còn cái bất thiện tâm á, ngày nào chưa tỏ ngộ đạo quả thì chính cái tâm bất thiện của mình còn nó khiến cho mình thành động những cái thú vui bằng những cái tội lỗi. Nhưng mà ngày nào cái tâm đạo sanh lên nó sát trừ bốn cái tâm tham tà kiến á, thì mình sẽ không còn những cái hành động mà giết hại chúng sanh và cái ngũ giới của mình kiện toàn. Thì con nghĩ đến những cái lúc đó thì con nghĩ rằng lúc nào mình đắc chứng đạo quả tu được quần, chính cái đạo quả nó sát từ cái tà kiến của mình không có phạm ngũ giới. Nghĩ đến nhiều điều đó cũng là cái niềm vui để mình nỗ lực tu hành. Thì con xin chia sẻ cái câu hỏi của thần tọa với cái lời trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin cảm biết lời cho thần tọa.
Bác sư tổ sư, thần tọa có còn trước máy không? Xin hỏi, xin cảm ơn đợi đại đức Pháp Đăng. Không biết thần tọa tổ sư có mặt, có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Mà thưa tôi từ xưa, từ cái câu chuyện mà thượng tọa kể và câu trả lời để được Pháp Đăng đó, thì thượng tọa có lời khuyên nào cho những Phật tử đó, tuy rằng đi chùa, tuy là biết sống nhân quả nhưng mà vẫn thích nuôi chim, nuôi cá, thí dụ mình nuôi dế, nuôi cá thi thia, rồi nuôi cái cảnh mà cá chậu chim lồng đó, nó có ảnh hưởng tới cái nhân quả đời sau không? Nó có tạo ra cái nghiệp của chúng ta không? Có nhiều người họ cho rằng mình nuôi chim nuôi cá thì mình chăm sóc nó, chăm sóc mình thương nó, có tạo nghiệp gì hết. Nhưng mà thưa tội từ xưa, nghĩ sao bị điểm này, xin thưa tội cho một lời khuyên.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Sống trong cuộc sống này chúng ta có chứng kiến, do nghe, do thấy những cái hoàn cảnh rất là khổ sở. Đối với người Phật tử, khi mà chúng ta thấy và nghe như vậy, chúng ta cũng nên có cái sự tác ý để chúng ta quyết tâm tu tập. Có ba điều mà chúng ta muốn gợi ý chia sẻ với quý vị ở đây là: thứ nhất, ở trong tâm giới này của dục giới, của sắc giới, vô sắc giới, ba giới sáu đường, chư thiên, nhân loại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là những cái khổ sống mà chúng sanh luôn luôn bị sự ràng buộc, như là bị cái sự giam cầm của ác ma. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy sự sợ hãi trong luân hồi. Từ cái chuyện nhỏ này chúng ta suy xét đến những chuyện khác. Chúng ta nên biết rằng vô thủy luân hồi và vị lai vô chung, chúng ta không có thể nào mà chúng ta tiên liệu được rằng mình sẽ thoát khỏi cái sự khổ đau khi còn luân hồi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên hướng tâm đến cái mục đích giải thoát, chấm dứt sự hiện hữu ở trần gian này. Như vậy là điều tốt. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là: trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, kể từ khi chúng ta biết Phật Pháp tinh lý chân quả, thì chúng ta nên cố gắng nỗ lực để chúng ta tránh những cái điều ác, những cái điều mà đem lại khổ cho chúng sanh khác. Bởi vì Đức Phật này dạy rằng tất cả chúng sanh đều sợ chết, tất cả chúng sanh sợ hình phạt. Hãy lấy mình làm thí dụ, không giết, không bỏ giết. Cho dù mình không có giết chúng sanh, nhưng mà chúng ta có những cái hành động, chẳng hạn như là giam cầm chúng sanh, nuôi chúng sanh cái cảnh mà chim lồng cá chậu để làm cái thú tiêu khiển cho mình, cái điều đó mặc dù nó chưa phải là một cái điều ác lắm, nhưng mà làm như vậy thì chúng ta phải mang cái quả nghiệp đời sau, chúng ta sẽ phải bị mất tự do trong cuộc sống. Cho nên chi chúng ta không muốn mình lâm vào cái tình trạng phải bị giam cầm do người ta bắt buộc, hay là giam cầm do nơi một cái tai nạn, một cái tai họa như là những người thợ mỏ đó. Thì tốt nhất là chúng ta đừng tạo những cái nghiệp ác như là cái sự giam cầm chúng sanh khác, dù cho không phải giam cầm để chúng ta giết, nhưng mà chúng ta giam cầm để chúng ta làm cái thú tiêu khiển cho mình, thì cái trò chơi đó nó cũng không nên, thưa quý vị. Chúng ta phải tránh. Mặt thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là chúng ta phải tích cực làm những gì để đem lại cái sự an ổn, yên vui cho mình và cho người khác. Chúng ta thấy những chúng sanh đau khổ do bị hình phạt, hay là do bị câu thúc, bị giam cầm, chúng ta có cái lòng đại bi, có cái lòng bi mẫn thương xót, chúng ta tìm cách để chúng ta cứu giúp họ. Ở đây có hình thức mà chúng ta thường làm, người Phật tử chúng ta thường làm, đó là hình thức phóng sanh. Thấy những chúng sanh khi mà họ bị bắt bớ, bị cột trói, như những con chim bị nhốt ở trong lòng, những con cá để ở trong chậu hoặc là trong thùng để họ bày, họ bán. Nếu mà chúng ta gặp dịp thì chúng ta hãy rủ lòng thương mà chúng ta bỏ tiền ra để cứu lấy cái mạng sống của nó, nhưng bằng cách là phóng sanh. Thời như vậy cũng tạo thêm cái công đức cho chúng ta vậy. Tất nhiên ở đây chúng tôi không muốn nói rằng là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đi tìm để chúng ta phóng sanh. Có nghĩa là có một số người Phật tử mỗi khi họ đi chùa, họ làm phước, họ nghĩ rằng trong cái cuộc lễ hôm nay cần phải có một cái lễ phóng sanh, thế là họ đi đặt những cái chỗ mà họ chuyên cung cấp về chim cho trẻ hay là chim cho trảo chẳng hạn. Rồi đến cái ngày đó họ đi làm phước thì cái chỗ họ bán, họ cung cấp đó, họ sẽ đem đến cho 2-3 cái lồng chim ở khoảng chừng 100 hoặc 200 con. Làm như vậy nó sẽ không tốt. Làm như vậy sẽ không tốt là bởi vì hình thức thì chúng ta gọi là phóng sanh, nhưng mà thật sự là chúng ta đã gián tiếp kêu gọi người khác hãy bắt những chúng sanh đó đem về cho tôi thả. Cái chuyện rất là mỉa mai, thưa quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta phải lưu ý, chỉ khi nào tình cờ mà chúng ta gặp thì chúng ta nên phóng sanh. Nhưng mà chúng ta biết rõ những người kia là họ nghĩ rằng hãy là Phật tử đi chùa đến cái ngày lễ Vu Lan hay gì phóng sanh, cho họ đem đến họ bán, gặp trường hợp chúng ta cũng không nên, chúng ta không nên tiếp tay cho họ để những cái ngày khác họ lợi dụng vào cái lòng tin của chúng ta đó, cái lòng thương vật của chúng ta đó, để mà họ đi bắt càng nhiều nữa, bắt càng nhiều càng tốt. Thay vì lúc đó chúng ta đừng có mua, thì qua năm sau họ sẽ không có bắt nhiều, không có bán. Thì như vậy chúng ta cũng là giúp cho chúng sinh khác khỏi bị cái cảnh dân tộc. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với các Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện xảy ra đối với các thợ mỏ mà chúng ta thấy, và tất cả những cái hoàn cảnh đau khổ khác mà chúng ta cũng đã thường gặp, thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải nghĩ đến ba điểm đó. Đây là lời chia sẻ của chúng tôi đến quý vị. Nam Mô Bụt Thầy. Và giờ đây chắc có lẽ đã hết giờ của lớp học, xin thỉnh thượng tọa chấp cảnh trở lại.
Sa thưa thượng trưởng, thượng tọa tổ sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trước khi tạm biệt nhau, chúng tôi xin được có một phút để chia sẻ và hồi hướng phước lành cho những người thợ mỏ đang bị kẹt. Thưa quý vị, chúng tôi có nghĩ một điều là nếu đời sau mà chúng tôi gặp được chư Phật hay gặp các vị đệ tử của chư Phật mà các ngài khai tâm cho chúng tôi để giác ngộ được, thì nếu các ngài đặc biệt nói về cái sự giải thoát, chỉ giải thoát hay là chỉ tự do đó, thì có lẽ chúng tôi sẽ rất là nhanh chóng để quy ngưỡng chánh pháp. Là bởi vì cái khát vọng tự do đó có lẽ là một cái khát vọng lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi thưa với quý vị Phật tử, thật ra chúng tôi vào chùa hồi còn nhỏ, nhưng mà lớn lên mà thật sự chúng tôi yêu thích đạo Phật, và chúng tôi cho đến giờ này chúng tôi vẫn tha thiết Phật pháp, là tại vì chúng tôi tin rằng Phật pháp là một tôn giáo duy nhất ở trên trái đất này cho chúng tôi có được sự tự do trong sự suy nghĩ. Chúng tôi đi làm việc á, chúng tôi cũng không có thích cái tinh thần áp đặt, và chúng tôi cũng nói thẳng là chúng tôi không chấp nhận chế độ cộng sản, không phải là vì ý thức hệ, mà chúng tôi không chấp nhận chế độ cộng sản là tại vì chế độ cộng sản là chế độ áp đặt lên người khác cái quan điểm của mình. Cái văn hóa Tây phương cũng là văn hóa áp đặt nhưng mà đỡ hơn. Nhưng mà chúng ta phải nói một điều rằng tất cả những gì mà mang tính áp đặt lên người khác chúng tôi cũng không thích. Và chúng tôi cũng phải nói là ở trong đời sống hàng ngày, chúng tôi sống với anh em, huynh đệ và những người xa gần, cái gì được chia sẻ với nhau được thì chia sẻ, nhưng mà chúng tôi cũng không thích áp đặt lên người khác. Chúng tôi rất sợ cái cảnh cá chậu chim lồng, dù đó là lồng son, chúng tôi rất là sợ cái cảnh mà ràng buộc áp đặt. Trong cuộc đời của chúng tôi có một số các bậc thầy, ở trong đó có ngài Tịnh Sự, có sư trưởng, đều là những người có tư tưởng độc lập. Nhưng mà đặc biệt là ngài Tịnh Sự đó, ngài có khuyên một điều rằng mình sống trong cuộc đời không nên ép uổng người khác. Ngài dùng chữ ép uổng cái chữ rất là Việt Nam, nghĩa là mình sống, nếu mà mình nghĩ rằng mình muốn được tự do, mình muốn được thảnh thơi, mình muốn được thanh thoát, thì mình đừng bao giờ tìm cách ràng buộc hay áp đặt cho người khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng những giá trị đó nó khiến cho chúng tôi khi đọc vào những cái bản tin liên quan đến người thợ mỏ thật sự cảm thấy xúc động. Chúng tôi xúc động thật sự. Chúng tôi phải nói rằng đó là những giờ phút mà chúng tôi khởi lên tâm bi mẫn thật sự. Là bởi vì thưa quý vị, chính bản thân của chúng tôi thì chúng tôi rất khao khát tự do, chúng tôi rất yêu chuộng tự do, và chúng tôi nghĩ rằng tự do giải thoát đó là một ở trong những cái chất xúc tác mạnh nhất ở trong đời sống tu tập và suy nghĩ của bản thân của chúng tôi. Dù sao đi nữa thì cũng đã hết giờ rồi. Chúng ta xin đem tất cả những phước lành mà mình đã tạo, công đức tài trí pháp trí và tất cả công đức nào chúng ta làm trong đời sống để hướng về những người thợ mỏ đang chờ đợi từng giây từng phút để được ra khỏi hầm trú ở tại Chile. Xin cho tất cả chúng ta nhìn thấy được một cái cảnh happy ending cuối cùng, rồi tất cả mọi người sẽ được giải thoát ra khỏi sự tâm tối đọa đày. Kính đảnh lễ chư cúng, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại do Thượng Tọa Từ Sư giảng với chủ đề là chim chiều hót. Chúng ta nghe về tấm lòng tri ân và báo ân của Đức Bồ Tát. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ.